50 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của Cố Sắc Linh Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học tiết 20, phần phá lối chấp nhị biên. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học phần tiếp theo. Ở trong văn luận, tổ nói rằng nếu mà người còn chấp vào nhị biên, tức là chấp giữa tính tướng có không và sự lý vân vân đó, thì người đó vẫn còn bị mắc. Nếu mà chấp tính phá tướng thì cũng không được, chấp tướng mà quên tính thì cũng không xong. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì, đầu mồm á nói suốt 100 phần rượu, dưới gót không ly một điểm trần. Tức là ở trên miệng á, đầu môi chóp lưỡi thì mở miệng ra để nói về Phật pháp, nói về giáo lý cao siêu huyền diệu màu nhiệm của Phật pháp, nhưng mà ở dưới gót không ly một điểm trần, tức là ở dưới gót ấy, không rời một hạt bụi ấy. Ý của tổ nói gì, miệng thì nói hay lắm nhưng mà làm thì lại dở. Đại khái như thế, miệng thì nói rất là hay mà làm thì lại rất là dở, như vậy là sai đấy. Phật pháp của chúng ta không phải là chỉ thể hiện ở lời nói mà còn phải ở việc làm, ở hành động, thậm chí là cả trong suy nghĩ nữa. Nói như thế gian, nôm na như thế gian, nói đi đôi với làm, nói đi đôi với làm. Không thể như các cụ ngày xưa nói, nói thì hay, nói thì lại rất là hay, mà làm thì lại rất là dở. Cho nên ở đây mới, tổ mới chốt lại, nói rằng á, đầu mồm nói suốt 100 phần rượu, tức là nói thông hết, nói rất là khéo, nói rất là thông, nói rất là minh bạch, rất là rõ ràng về giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà làm thì lại không được một chút nào. Nói là dưới gót không ly một điểm trần, tức là dưới gót thì không rời một hạt bụi, như vậy là làm thì không được chút nào, thì cũng không được. Cho nên Phật pháp chúng ta là lý sự viên dung, cả hai phải hỗ tương với nhau thì mới đem lại lợi ích cho bản thân của mình trước đã, sau đó mới có thể giáo hóa và cứu độ chúng sinh được. Đây là điều rất quan trọng, điều rất quan trọng. Ở đây tổ lại dẫn chứng và nói tiếp: khi xưa các bậc đại tri thức cũng thường dùng lý không để trừ bệnh chấp, để trừ bệnh chấp có. Nhưng chỗ tu chứng cùng sự khai hóa của các vị ấy đúng như cách và hợp cơ nghi mới đem lại lợi ích. Chẳng hạn như câu chuyện sau đây, đây là tổ dẫn chứng nói rằng người xưa, tức là các bậc cổ đức ngày xưa, các ngài cũng dùng phương tiện, dùng pháp không, dùng lý tính để mà trừ đi cái sự chấp có cho chúng sinh, cho một đối phương đặc biệt nào đó, cho một cá nhân đặc biệt nào đó, hay là một nhóm đặc biệt nào đó, thì tổ cũng dùng pháp không để phá chấp. Nhưng các ngài đó đều là những bậc chân tu thạc đức, những vị ấy đó gì, giữa lời nói và hành động các ngài đã tương ứng với nhau. Nói nôm na là các ngài là những bậc cao tăng đắc đạo, lời nói khế hợp với việc làm, cho nên các ngài mới dùng cái phương tiện ấy để giáo hóa quần sinh mà thôi, tùy bệnh mà bốc thuốc. Giống như các ngài là những vị lương y, những vị thầy thuốc đại tài rồi thì tùy bệnh mà cho thuốc. Còn chúng ta chưa học thuốc ngày nào, thấy người ta bốc như thế chúng ta cũng bốc như thế, ai đến chúng ta cũng bốc như thế thì giết chết con người ta còn gì nữa. Đó, đúng không? Thế bây giờ các Phật tử chúng ta đến đây, thầy nói về pháp không vô tướng vô ngã, bảo chúng ta không cần phải tu, không cần phải niệm Phật, không cần phải phóng sinh tu phúc làm chùa tô tượng đúc chuông. Phật tại tâm, tâm tức Phật, tâm chúng ta là Phật, Tây phương là thế giới này, thế giới này chính là Tây phương, vân vân đó. Ở đâu dạy? Và trong Trung Phóng Tam Thể Niệm á, tổ dạy thế, thế là nguy rồi. Đó, như vậy là chẳng thầy chẳng khác nào chưa học thuốc, chưa học thầy, chưa làm thầy thuốc, chưa học thuốc, chưa làm thầy thuốc, mà ai đến cũng bốc thuốc cho họ chung một cái vị như thế, cho dù đấy là vị thuốc bổ đi chăng nữa cũng có người phải chết. Đó, cho nên đấy mới nói này, tổ mới dạy là đấy, những các bậc cổ đức tiên hiền ngày xưa đó, các ngài sở dĩ dùng các pháp không đấy, để mà đả phá, mà dứt trừ đi cái bệnh chấp có cho gì, cho chúng sinh, cho những cái trường hợp đặc biệt nào đó, những nhóm người đặc biệt nào đó, thì các ngài cũng dùng các phương tiện như vậy. Nhưng mà các ngài đều gì, đều là những cái bậc là thực tu thực chứng, đem lại lợi lạc cho nhân quần và xã hội. Cho nên đây tổ mới lấy cái câu chuyện, chẳng hạn như gì, như câu chuyện sau đây, câu chuyện sau đây như thế nào chúng ta sẽ nghe. Có một vị thiền sư tu hành rất tinh tiến, ban đêm chẳng ngủ và thường ngồi mãi không nằm. Nhưng đã lâu năm dụng công, sư vẫn chưa ngộ, chưa chứng ngộ. Trong chùa có chú Sa Di chẳng biết từ đâu đến, xin nhập chúng. Ông này thường biếng trễ, thậm chí nhiều phen tiếng chuông công phu khuya nổi lên, vẫn nằm lì mãi chẳng ngồi dậy. Thiền sư biết được gọi đến quở rằng: sao đã vào chùa tu mà còn lười biếng cứ nằm mãi như thế? Vị Sa Di kia, cái vị thầy kia dạy này, chú không nghe trong luật dạy, nghe chuông mà vẫn nằm không ngồi dậy, tương lai sẽ đọa làm thân rắn hay sao? Đây là cái vị Sa Di kia, vị thầy kia dạy vị Sa Di như thế. Vị Sa Di đáp: thầy bảo con thường nằm sẽ thành con rắn, còn thầy chấp cứ ngồi mãi cũng thành con cóc, chớ có chứng ngộ được chi. Sa Di nói xong liền ẩn mất. Nhưng vị thiền sư đã khai ngộ, đã được tỏ ngộ, thì ra vị Sa Di kia là một bậc cao tăng đắc đạo, thì hiện đến để khai hóa cho vị thiền sư kia. Đó, ở đây là tổ nói là đấy, vì phá chấp thì phải là những cái trường hợp như thế, những cái người mà thực tu thực chứng như thế, vì giáo hóa cho một đối tượng nhất định nào đó, hoặc một nhóm đối tượng nhất định nào đó, họ đang chấp vào cái có. Như câu chuyện chúng ta vừa nghe đấy, chúng ta thấy có một vị tăng chủ trì khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh, cũng có thể nói là bậc gì ạ, một bậc long tượng ở trong nhà Phật vậy, tu hành chân chính, thường ngồi thiền tinh tiến, giáo hóa chúng sinh ấy, tức là các đệ tử của mình, môn đồ của mình, Phật tăng ni và Phật tử tại gia đến học với vị thiền sư này. Vị thiền sư này dạy cho gì cũng phải là chỉ trai giữ giới, tu hành tinh tiến cẩn mật thường ngồi thiền. Chúng ta thấy qua câu chuyện này, chúng ta thấy vị thiền, có vị thiền sư thường ngồi không nằm, tức là thường ngồi thiền, không lưng không được, không nằm xuống chiếu, không đặt xuống chiếu, tức là ngủ cũng ngủ ngồi. Chúng ta thấy không, ngày xưa các tổ tu hành có những bậc như thế đấy, chúng ta bây giờ ăn thua gì đâu. Ngày lên được ba thời tụng kinh Địa Tạng đó thì thấy hoành tráng lắm rồi, đi khoe hết với cả làng xóm láng giềng là tôi một ngày tụng ba thời kinh đấy. Lên chùa khoe với thầy, bạch thầy con một ngày con tụng cái ba thời đấy. Ý là thầy thấy siêu chưa, thấy con siêu chưa, thấy con tinh tiến chưa, thấy con dũng mãnh chưa. Các sư trong chùa không biết có được ngày ba thời như con không. Đấy. Ba thời kinh là tốt, tụng được ba thời kinh một ngày là cũng rất tốt rồi, y giáo phụng hành theo lời Phật dạy cũng rất tốt rồi. Cho dù chúng ta chưa đắc đạo đời này thì cũng là gieo trồng cái chủng tử, cái duyên lành vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta cũng rất là tốt, rất tốt. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có một vị thiền sư ngài thường ngồi không nằm. Ở bên Đài Loan cách đây mấy chục năm có một vị đại sư, mỗi khi ngày hành pháp ban chu tam muội 90 ngày cũng thường đi, thường ngồi không nằm. 90 ngày các quý vị nhé, tức là mấy tháng? 3 tháng. 3 tháng không đặt lưng xuống chiếu, thường đi, ngồi ít hơn mà thường đi. Đi theo đi kinh hành đó các vị. Đó chính là Hòa Thượng Diệu Liên. À, mấy năm trước chúng ta sang có đến nhân duyên đến thăm đỉnh lễ cái nơi mà ngài tu hành rồi. Ngài vừa viên tịch được hơn một năm thì động đất Đài Loan xảy ra động đất và cái ngôi chùa đó sập hết. Mà khi còn ngài ở các nơi khác động đất nhưng chỗ đó không động đất. Đài Loan động đất chứ chùa của ngài vẫn bình yên. Đài Loan là nó ở bán đảo mà, nơi ấy ở gần cái dãy cái vết nứt của trái đất chúng ta, cho nên đấy động đất là chuyện bình thường, một năm và vài trận động đất là chuyện bình thường. Nên khi ngài còn trụ thế thì các nơi động đất thì chùa của ngài vẫn bình an. Ngài nhập diệt một cái thì năm trước năm sau Đài Loan động đất thì cái chùa đó thì đổ nát hết, tan tành. Chúng ta thấy cái đức của các bậc chân tu, các bậc cao tăng đắc đạo á, chúng ta thấy là không thể nào mà nghĩ bàn được. Như ở trong quải khai thị của lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân cũng thế, ngài ở bên Los Angeles của Mỹ, khi ngài nói là ngài ở đó thì không cho phép động đất, mà đúng ngài ở đó bao nhiêu năm không động đất, ngài sang Đài Loan Hoàng Pháp có một tuần thôi ở nhà động đất ngay. Sau khi đó ngài về đó ngài tuyên bố lại tôi còn ở đây ngày nào thì không cho phép ở đây động đất. Và đúng từ đó cho đến khi ngài nhập Niết Bàn, cái bang mà của ngài ở đó không có động đất. Ngài vừa mất đi chưa đầy 3 tháng, bang ấy lại bị động đất. Chúng ta thấy đạo hạnh của các bậc chân tu có thể cảm hóa, không thể cảm, không chỉ cảm hóa được quỷ thần, không chỉ cảm hóa được chư Phật Bồ Tát, không thể không chỉ cảm hóa được các loại vong linh, các loại sinh linh, mà còn cảm hóa được cả gì ạ, cả trời đất lại như thế, cảm hóa được cả đất trời. Chúng ta thấy hôm qua chúng ta tu chưa tốt cho nên trời chưa mưa, nay tu tốt đi thì trời sẽ mưa. Hôm nay thầy chiều nay đi làm một cái việc rất là tốt cho Phật pháp, cho đạo tràng chúng ta nói riêng và cho Phật pháp Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung. Nếu mà việc hôm nay mà thầy làm phù hợp với bản ý của Phật, của Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ cho một trận mưa ngày hôm nay, nếu mà việc thầy làm không tốt thì trời không mưa. Mặc dù bây giờ trời đang nắng, trời đang nắng kệ trời nắng, nếu thực sự việc thầy làm tốt thì phát nguyện chiều nay trời sẽ cho một, chiều hoặc tối nay trời sẽ cho một trận mưa to. Nếu mà trời không mưa thì coi như việc thầy không tốt, việc làm sẽ không thành công. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng các bậc chân tu ở thời xưa, các ngài đạo hạnh thì vượt xa hàng phàm phu chúng ta bây giờ. Ngài Diệu Liên chúng ta biết vào cuộc đời của ngài ba lần hành pháp Ban Châu Tam Muội như vậy, mỗi một lần hành pháp như vậy là 90 ngày, thường đi không nằm, mà thậm chí ngài còn không ngồi luôn, chúng ta thấy không? Tức là thường đi kinh hành và đứng lễ Phật, không ngồi thiền, không nằm nghỉ 90 ngày. Mà cuộc đời của ngài là ba lần thực hiện cái pháp đó, pháp Ban Châu Tam Muội, ba lần. Ngài là ngày xưa tôi đọc lịch sử của ngài là ba lần, ngài thực hiện cả bên từ bên Trung Quốc cơ. Nhưng sau này khi mà chuẩn bị ngài sắp viên tịch ấy, về cao tuổi rồi thì ngài vẫn thực hiện một lần nữa. Và khi ngài cao tuổi rồi, các đệ tử của ngài ở Đài Loan ấy, đợt sang đó các thầy mới ngồi mới nói chuyện, mới nói rằng khi ngài cao tuổi ấy, thì ngài phát nguyện thực hiện, các đệ tử sợ ngài không đủ sức khỏe, cho nên can ngài là không nên hành cái hạnh đó nữa, mà nên tu bình thường thôi. Nhưng ngài vẫn tu và ngài vẫn vượt qua 90 ngày bình thường. Hòa thượng Diệu Liên, cho nên ở đây chúng ta thấy một vị thiền sư ở trong bộ Niệm Phật Thập Yếu mà đệ nhị tổ Việt Nam chúng ta cụ dẫn chứng đây á, cụ nói là vị thiền sư này thường ngồi không nằm, không có gì lạ cả. Vì các bậc cổ đức ngày tiên hiền ngày xưa các ngài tu hành á, có cái hạnh gọi là hàng phàm phu chúng ta quả thật là đọc tới đã sởn gai ốc lên rồi á, tóc gáy đã dựng đứng lên rồi, lông tóc dựng đứng lên rồi, chứ đừng nói là chúng ta làm được như các ngài. Thường ngồi không nằm. Thế một hôm ở trong đây nói rằng có một vị sa di đi đến là xin nhập chúng để tu. Nhưng vị này đi đến là sa di tức là sư bác á, mà trong chùa là sư bác á, thì là phải là còn gọi là tổng tăng, chưa được dự vào hàng tăng, tức là tổng tăng phải đi đến để làm việc chúng, để nương theo tăng để tu tập. Nhưng chúng ta vị sư bác mà lại đi đến đây như là biếng lười chẳng tu. Ông thầy thì thường ngồi không nằm, còn ông trò mới đến xin làm đệ tử làm tiểu thì lại thường nằm chẳng tu. Chúng ta thấy không? Thầy thì thường ngồi không nằm, tức là thường tu không nghỉ, còn trò đến xin làm tiểu làm đệ tử mới là sa di lên sư bác thôi, thì đến đó là gì? Thường nghỉ không tu. Mỗi khi tiếng chuông và tiếng kiền trùy đại chúng lên tụng kinh, lên lễ sám và lên ngồi thiền thì chú ấy vẫn cứ nằm khò ra đấy. Mọi người đến gõ cửa chú ấy chả nói gì. Mọi người ở trong chúng bạch với sư phụ chủ trì, thế bạch với cái thầy, vị thầy chủ trì đó, vị đó là chủ trì mà, cho nên là bà có cái ông sư bác, ông đến mà ông xin với sư phụ là tu. Ông đến ông có tu buổi nào đâu, từ khi đến đây ông toàn thì ngủ trong phòng, đóng cửa ngủ trong phòng. Mọi người thì đến bữa thì ông đi ăn, sa di thì sa di thế. Đến tổng tăng mà chả thấy ông có tổng tăng gì cả, ông đến thì ông kính. Thế nên là tất cả lên bạch với sư phụ phải có cái phương thức để răn dạy, để giáo hóa cho này, cho nó nghiêm túc. Nếu mà không thì xuất chúng đuổi đi, chứ để trong chúng như thế là loạn hết chúng lên, ai cũng cái kiểu như thế thì hỏng hết chúng Cho nên ông sư phụ về gọi lên phòng mới bảo rằng là gì, mới mắng rằng là gì, sao đã vào chùa tu mà còn lười biếng nằm mãi như thế, chú không nghe trong luật dạy, nghe chuông mà vẫn nằm không ngồi dậy, tương lai sẽ đọa làm gì, thân rắn hay sao đó. Tức là ông thầy mắng cái ông sư bác đến xin làm đệ tử mình như thế. Thế cái vị đệ tử vị sa di kia đáp là gì? Thầy bảo con á, thường nằm sẽ thành con rắn, còn thầy á thì cứ chấp ngồi mãi thì cũng thành con cóc, chớ có chứng ngộ được chi đâu. Đấy, ông thầy nghe câu nói đấy một cái gì nghĩ lại là giật mình. Mình mắng đệ tử là thường nằm sẽ thành rắn, vậy thì thường mình thường ngồi mà không đắc đạo, không ngộ được cái tâm cái yếu chỉ của Phật tổ, mà cứ ngồi quay cái chấp cái công phu ngồi của mình là đạo á. Đệ tử mình nói ngồi như thế khác gì con cóc đâu, Con cóc nó ngồi mãi nó cũng có thành đạo đâu. Ngồi tu là tốt, nhưng mà cái tâm không tỏ ngộ thì chẳng khác gì con cóc. À, nói xong một cái thì cái ông Sa Di, cái ông đệ tử kia thì ông ẩn mất. Ông thầy mới thì mới giật mình mà à, hóa ra vị này không phải là một vị bị Sa Di tầm thường, mà là pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng, các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa các ngài đã chứng đắc thánh quả rồi, nay vì muốn khai thị cho mình, muốn giác ngộ mình, muốn phá cái gì, cái pháp chấp cho mình, cho nên các vị đến để khai thị cho mình. Ngay cái hành động mà cái vị Sa Di đó nói lời đó rồi ẩn mất, vị thầy này liền là khai ngộ, tức là ngộ đạo đó, ngộ ra được chân lý, và từ đó về sau trở thành một bậc thầy lỗi lạc ở trong chúng. Chúng ta thấy không? Đấy, nếu mà phá chấp, có chấp không thì phá như thế mới là phá. Còn chúng ta bây giờ phàm phu tục tử, tham sân si đầy giấy mà bảo thôi tụng kinh niệm Phật là chấp tướng, ngồi thiền cũng là chấp tướng. Thế bảo tụng kinh niệm Phật là chấp tướng, ngồi thiền là chấp tướng, thì chúng ta tu cái gì đây? Bảo tức tâm tức Phật. Tâm thì phiền não, tâm thì nhiễm ô, tâm thì tham sân si chồng chất. Vậy tức tâm tức Phật là chỗ nào? Đó, đây là điều quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Cho nên đây tổ mới nói là đối với các bậc chân tu á, miệng nói hành động á, tương ưng với nhau mới có thể gì phá chấp như thế được. Ngoài ra tổ lại tiếp tục dẫn câu chuyện nữa, ngoài ra còn có câu chuyện là ngài Thiên Nhiên Đơn Hà cưỡi lên cổ Phật và trẻ đốt tượng Phật gỗ để phá quan niệm chấp Phật. Sư Pháp Đạt vì ỷ mình mà đã tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa nên lạy đầu không chấm đất, bị Đức Lục Tổ quở để phá quan niệm chấp pháp, chấp công đức. Ngài Bắc Tháp sau khi chứng được đại tự tại tam muội, viết danh hiệu Văn Thù Phổ Hiền lên chiếc khố để phá quan niệm chấp thánh tăng. Chúng ta thấy đây là Đức Đệ Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài đưa ra tiếp theo 3 cái điển tích, 3 câu chuyện, 3 điển tích. Câu chuyện thứ nhất là ngài Thiên Nhiên Đơn Hà cưỡi lên cổ Phật, trẻ Phật tượng á, trẻ tượng Phật á, để đốt làm gì? Để đốt, để đốt để sưởi đó, mùa đông. Chúng ta thấy ở trong ngũ nghịch đại tội thì có một cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu, đó là cái tội một trong 5 tội nặng nhất, đúng không? Thời Đức Phật còn tại thế như là ai? Như là Đề Bà Đạt Đa xô hoàng đá làm thân Phật chảy máu, đó là phạm vào tội ngũ nghịch, một trong 5 tội ngũ nghịch. Còn thời Tượng Pháp và thời Mạt Pháp về sau, tức là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, bất cứ ai mà khởi cái ác tâm á, mà phá hủy tượng Phật, tranh ảnh của Phật thì đều phạm vào cái tội gọi là ngũ nghịch ấy. Chúng ta thấy ở bên Trung Quốc thời nhà Đường có một vị thiền sư, ngài chính là ngài Thiên Nhiên Đơn Hà. Một hôm ngài đi đến thăm một cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa đó rất to, rất lớn, rất đẹp, tăng chúng rất đông, thầy trụ trì ở đó cũng rất là nổi tiếng. Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà này là vị tăng gọi là sống gọi là vô trụ tăng, tức là không có ở chùa nào nhất định cả, nay đây mai đó. Nay đây mai đó, người đi hành khước mà. Gọi trong nhà thiền và đi hành khước. Đi hành khước hay là đi hành cước cũng được. Đó. Tức giống sống như cái thời Đức Phật á, các tỳ kheo sống nay đây mai đó không trụ một chỗ, gọi là tỳ kheo vô trụ hay là vô trụ tỳ kheo á. Sống cái hành này khó lắm các quý vị nhé. Không đơn giản đâu. Pháp luật Việt Nam bây giờ thì chắc không cho phép cái đấy. Pháp luật Việt Nam bây giờ mà đi mà tăng ni thì phải ở đâu thì phải có gì tạm trú tạm vắng, đúng không? Với để đến chùa này thì phải có tạm trú tạm vắng, ngủ qua đêm được mới sống qua thời gian dài được. Đến một hôm có thể châm trước được, ở vài hôm là phải báo cáo công an, chính quyền địa phương, đặc biệt là các vị chức sắc tôn giáo, trong đó có Phật giáo chúng ta. Còn thời xưa thì vô trụ tỳ kheo, tức là cái vị tăng sống ở nay đây mai đó, vô tư. Cứ ở đâu nghe có các quý thầy cao tăng đắc đạo khai tràng thuyết pháp thì các vị đến học một thời gian, học xong học hết rồi lại xuống núi xin hạ sơn đi chỗ khác học. Cứ như thế. Có khi có vị đi cả cuộc đời như thế, không trụ một chỗ nào cả. Chỗ nào thấy hoan hỷ, thấy học được thì tu được thì các ngài ở lại một thời gian, một vài năm, thậm chí một hai chục năm xong lại đi. Có nơi đến ở vài ngày, có nơi đến ở buổi chiều. Thế ngài Thiên Nhiên Đơn Hà là một trong những vị tăng ấy lúc còn trẻ. Một hôm ngài đến một cái tổ đình lớn và ngài xin lại tá túc lại qua đêm. Thì trong các phòng thì hôm đó là chùa là có dỗ tổ, cho nên các vị tăng khách, các vị hòa thượng trong sơn môn cũng như trong khu vực đến đó lễ rất đông. Vì vậy vị các phòng xá thì thường là cúng dường các vị hòa thượng lớn, các vị thượng tọa lớn hết rồi. Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà lúc đó thì cũng còn trẻ, cho nên đến cũng xin tá túc. Vì vậy mà hôm đó thì các vị tăng khách lớn đến đông quá, phòng chia hết rồi, không còn chỗ nữa vì này đến muộn. Cho nên không có phòng để ở. Thầy chi khách lên bạch phương trưởng chủ trì, phương trưởng chủ trì bảo ngày mai là dỗ tổ và hôm nay là ngày chư tăng về rất là đông mà không quản chỗ nào, nhưng mà thôi các thầy đến như vậy là quý rồi, thôi thì con sắp xếp cho thầy ngủ ở trên chính điện được. Trên chính điện thì thường trong hậu cung ngày xưa nó có một cái gì, nó có một cái chỗ để cho cái người trông nom á, tức là cái vị nhang đăng á, thì ngủ ở đó để là nhang đăng quét dọn quét tước luôn. Nhưng mà vì là tôn trọng khách tăng cho nên bảo đệ tử của mình thôi nhường còn mỗi cái chỗ đấy này, nhường cho thầy ở ngủ qua đêm, mai dỗ tổ rồi thì các thầy ở lại, các cụ lớn về đi rồi thì nếu mà các thầy ở lại xin tu thì nó bố trí sau, nếu các thầy ra đi thì cũng không sao, thì mình cũng gọi là đãi khách. Ngày xưa các cụ tổ ngày xưa chúng ta biết là cũng như cái phong tục của Việt Nam chúng ta thôi, nhịn miệng đãi khách. Gia đình chúng ta có thể phải tứ tán chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhưng mà dành chỗ tốt để đãi khách kiểu thế. Thì vị trụ trì cũng thế, sai là đệ tử thôi nhường cái chỗ ở trong hậu cung tam bảo của thầy Nhang Đăng cho thầy Thiên Nhiên Đơn Hà. Tối hôm đó trời lạnh thì cái thầy Nhang Đăng ấy, ngài lên mở cửa, ngài lên mở cửa thì ngài nghe cái lục cục ở trong tam bảo, ngài thế nào thì bảo là một vị khách tăng tối hôm qua cho ở đây, nhưng mà không biết là có phải tăng thật hay tăng giả hay là tăng giả sợ nó ăn trộm đồ thì sao. Nghe lục cục thầy chi khách mới bắt đầu là thầy Nhang Đăng á sẵn cầm chìa khóa mới bắt đầu là mở cửa nách ngó vào thì thấy cái vị khách tăng buổi chiều đến xin ngủ là không ngủ ở trong hậu cung, nó lại trèo lên trên cổ Phật nó ngồi trèo lên trên tam bảo, ngồi trên vắt vẻo trên cổ Phật á, ngồi trên đầu Phật á, ngồi vắt vẻo trên vai này á. Cái thầy Nhang Đăng thấy như vậy á giật mình với sợ hãi quá, bắt đầu đi xuống rồi gọi chủ trì, thỉnh sư phụ chủ trì lên để xem cái thầy tăng mà chiều hôm nay á sư phụ cho tá túc ở trên chùa vì này đang ngồi trên cổ Phật chứ kìa, lên để xem. Thầy trò vội vàng lục tục chạy lên xem mà vị này vẫn ngồi vắt vẻo trên đầu Phật ấy, trên cổ của tượng Bồ Tát Văn Thù ấy, vẫn ngồi vắt vẻo trên đó. Thế lên đó thì thầy chủ trì mới dùng lời mới trách mắng, không phải là mắng to đâu mà trách rằng, ý là đại ý trách rằng á, thầy là người xuất gia tại sao không giữ uy nghi phép tắc để cho hậu học noi theo. Nếu là thầy có là thánh nhân đi chăng nữa thì cũng phải giữ uy nghi phép tắc, tại sao lại leo lên cả cổ Phật đó, cổ Bồ Tát để ngồi như thế, để hậu học họ gì ạ? Họ những cái kẻ mê lầm hậu học á, họ mà noi theo cái việc đó làm thì họ sẽ đọa tỳ địa ngục hay sao? Thầy Điên Nhiên, thầy Đơn Hà gì cười khà khà mà chút là thầy bảo ô thế à, thế con xin sám hối. Thế là ngài đi xuống không nói không rằng thì đi vào gì vào trong hậu cung nằm ngủ, vừa vào nắm một cái nằm xuống cái ngày ngáy khò khò. Mọi người tưởng là ngài ngủ rồi cho nên là thôi thầy trụ trì cũng lắc đầu thôi, ngày mai là dỗ tổ rồi, bây giờ không muốn làm to chuyện nữa, làm động chúng các cụ các thầy đến ngủ đầy ở nhà khách ở nhà tổ đằng sau lại biết chuyện thì lại mang tiếng, cho nên thôi thầy ấy ngủ rồi thôi, có việc là xong, mai dỗ tổ xong thì họp tăng thì mới tính chuyện này sau. Thầy trò cũng rút về ngủ. Mọi người vừa về xong, thầy ấy thì đi mang theo vang sắn con dao, sắn ở con dao ở trong đấy có con dao gì. Mọi người ngủ xong á, ngài lên ngài ra ngài trẻ, ngài chặt rồi ngài trẻ hết cái pho tượng mà ngài ngồi lúc tối á, cái pho tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, làm bằng gỗ mà. Thường thường ngày xưa người ta làm tượng gỗ bít. Ngài đem ngài trẻ ra ngài đốt giữa chính điện, ngài đốt giữa đây luôn, và ngài gì? Ngài ngồi ngài sưởi. Mọi người cứ tưởng là ngài đi ngủ không biết. Sáng ra khoảng độ 3 rưỡi sáng, thầy Nhang Đăng lên mở cửa để cho chúng vào, nghe mùi khét khét, tưởng là cháy chùa, mở cửa ra thì thấy gì? Thấy là ngài vẫn đang ngồi sưởi lửa như ở giữa cái nơi tụng kinh, giữa Tam Bảo. Bảo giật mình nhé, mà tự nhiên thấy lửa cháy, nhìn lên trên thì chả thấy cái pho tượng tối hôm qua đâu nữa, nhìn xuống thì tượng cháy, cái đầu của tượng cháy vẫn còn đấy, chưa hết. Liền là lên gọi thầy chủ trì, với lần này thì không thể nhẫn được nữa, vậy là đánh chuông tập trung, làm náo loạn cả lên từ 3 rưỡi sáng 4 giờ sáng. Cả khách tăng rồi tất đều vân tập, tăng đi trong chùa rồi khách tăng đều là vân tập chạy lên tưởng cái gì. Lên thế ngài vẫn hồn nhiên, ngài vẫn ngồi sưởi lửa như vậy, chả có một cái động thái gì là lo lắng hay gì cả. Mọi người chạy đến ngài trụ trì lúc đó cũng hớt hải chạy đến thì thấy là pho tượng ở trên Tam Bảo không còn nữa, nhìn xuống cái đám than thì cái đầu tượng vẫn còn một tí, chắc chắn là ông này thì tối hôm qua ông ấy trẻ tượng đốt rồi, ông đang đốt tượng rồi. Cho nên thầy trụ trì mới thì dầm chân á, dầm tay á, với dầm chân á, khoa chân múa tay mới nói rằng á, thôi chết rồi, tại sao thầy lại làm những cái việc ác tày trời như thế? À, người xuất gia Phật dạy là phải giữ đầy đủ oai nghi phép tắc, làm chùa tô tượng đúc chuông để cho tín đồ Phật tử, cho mọi người nương vào pháp đó, thiện pháp đó để tu, mà thầy lại gì, lại đi phá chùa đốt tượng như thế, tội này chẳng phải là đọa A Tỳ địa ngục hay sao? Thế thầy Tiên Nhiên Đơn Hà ngài nhìn lên ngài bảo, ô đây là tượng à, tôi có thấy là tượng đâu, tôi thấy là tôi đêm qua tôi rét quá thì tôi đi ngủ, nhưng mà rét quá xong rồi tôi rét quá thì tôi thấy cái khúc gỗ ở trên đấy, tôi mang xuống tôi đốt, tôi có thấy là tượng, tôi thấy là khúc gỗ, tôi có phải là tượng. Đấy là cái gọi là cái câu chuyện của ngài Thiên Nhiên Đơn Hà. Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà cưỡi lên cổ Phật trẻ tượng Phật gỗ để đốt, để phá cái chấp gì, cái chấp vào tượng của gì? Công đức tạc tượng, công đức lạy tượng, công đức làm tượng của thầy trụ trì và đại chúng ở đấy vậy. Nhưng đây chúng ta phải biết nhé, ngài chính là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Sau khi mà ngài nói xong với đại chúng ở đấy một chút, một cái là gì, liền ngài bỏ ngài đi, và sau này mọi người mới biết rằng ngài chính là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Còn bây giờ mà tôi lên tôi ngồi đó, mà cái tôi ngồi xong tôi chưa xuống kịp tôi đã chết ngoéo tôi rồi. Vì sao mà ngoéo? Hộ pháp thiện thần Thiên Long bắt bộ đập cho nát đầu ra ngay lập tức cái gì, nát đầu ra rồi tôi vừa nhắm mắt xuôi tay một cái thần thức đọa vào trong A Tỳ địa ngục rồi. Vì sao? Vì tôi không phải là ngài Thiên Nhiên Đơn Hà, tôi không phải là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cũng chẳng phải là Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân, mà tôi làm cái điều đó là tôi chết. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không phải là Phật Bồ Tát tái sinh để khai thị giáo hóa độ sinh, vì phá mê khai ngộ, phá cái tướng chấp ngã cho chúng sinh, chúng ta làm như thế là chúng ta chết, chúng ta đọa lạc không biết bao nhiêu đời kiếp đó. Cho nên đây là câu chuyện mà ngài Thiên Nhiên Đơn Hà cưỡi lên đầu tượng, trẻ tượng gỗ để sưởi ở trong chính điện, chính là để phá cái chấp vào tượng pháp cho gì, cho thầy trụ trì và chư tăng ở đó. Vì chư tăng ở đó cái gì? Chấp vào cái pháp làm chùa, tô tượng đúc chuông nhiều quá, không có thời gian mà tu hành. Mà có tu đi chăng nữa cũng cứ chấp cho cái việc làm của mình là công đức lớn lao, mình sẽ được thành Phật, vân vân đó. Cho nên ngài Thiên Nhiên Đơn Hà ngài mới gì, mới phá cái chấp đi cho các thầy ấy, để các thầy ấy tự do tự tại, rộng rang, thảnh thơi, giải thoát ngay trong cuộc đời này, chứ không phải cứ tu để cho đời sau để được giải thoát. Còn đời này chúng ta gì vào vướng vào dính mắc cũng không được đó. Cho nên tôi thường nói với các Phật tử chúng ta gì, chúng ta làm những tốt cha không được chấp. Thầy xây dựng 7-8 ngôi chùa rồi nhưng thầy không chấp. Có duyên thì ở, hết duyên thì đi, không có chấp. Thậm chí là nếu hết duyên chúng ta thì sẵn sàng là đi trên lên rừng lên núi làm một cái cốc nhỏ nhỏ, mà nếu họ chẳng cho làm cái cốc nữa thì vào cái hang núi nào đó ở, sống thì tu, chết thì về với Phật cũng được. Như vậy thì chúng ta mới không bị dính. Còn chúng ta vẫn dính vào cái việc làm chùa làm chiền, duyên đến chúng ta làm, duyên hết thì chúng ta thôi. Như thế chúng ta mới không bị vướng. Còn chúng ta chấp vào mà họ không cho làm, mà có cái chúng ta đau khổ, chúng ta kiện cáo rồi chúng ta thế này thế nọ thế kia thì hỏng rồi. Chúng ta còn chấp, còn chấp là còn khổ. Mà còn khổ như thế thì không bao giờ được giải thoát được. Cho nên xây dựng 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng mà các vị thấy nay thầy ở chùa này, mai ở chùa nọ, đang xây chỗ này sang xây chỗ kia, vô tư không sao cả. Ở chỗ nào duyên thuận thì xây, chỗ nào duyên nó không thuận nó thì dừng lại, có gì đâu. Vì mình làm việc Phật sự, mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ không bị phiền não, không bị chấp trước, không bị nó ràng buộc. Chúng ta cũng vậy, thầy thường khuyên là làm tất cả nhưng mà không chấp cái việc mình làm, đó mới là thực sự là làm ở trong Phật pháp. Cho nên đạo tràng chúng ta cứ một vài tháng mở hòm công đức lại thấy có người cúng cây vàng rồi đó, cúng nguyên cả cây vàng 4 con 9 đấy chứ, không ghi tên, không nói chuyện gì cả. Có lần thì cúng cả cái phong bì 40-50 triệu, có lần thì cúng cây vàng, đa số là thường hay cúng cây vàng, cứ mang cây vàng bỏ vào đấy. Các cô đi mở hòm công đức thỉnh thoảng lại thấy một cây vàng đấy, tháng 2 tháng thấy cây vàng, không biết ai, không nói năng gì, nhưng tôi tin chắc chắn đây là một người, tức là họ gì hành pháp gọi là cúng dường ba la mật, cũng không bạch với thầy luôn. Cho đến hôm nay thầy không biết vị đó là ai, Bồ Tát đó là ai luôn. Không biết Bồ Tát nào luôn. Phát nguyện hành thực hành cái hành cúng dường ba la mật như thế. Cúng dường như thế ở trong kinh Duy Ma, bộ kinh Duy Ma Cật đó, nói là gì? Cúng dường như thế gọi là tối thượng cúng dường. Cúng dường như vậy gọi là cúng dường bậc nhất. Cúng dường không chấp tướng, tức là cúng dường tối thượng, cúng dường bậc nhất. Đó là cúng dường gì? Cúng dường hành cúng dường của Phật, của Bồ Tát. Còn nếu mà ai cúng dường mà còn thấy là bạch thầy á, đem lên cái đĩa tiền lên, xin lỗi các vị, đem đĩa tiền lên cúng lại còn xòe nó ra để cho thầy gì nhiều nhá, không phải 1 đồng đâu, không phải 2 đồng là nhiều đấy, thầy liệu chừng đấy. Cả một đĩa tiền xòe nó ra. Người nào mà lên cúng tiền đó, cúng tam bảo á, cúng để thầy làm việc Phật sự á, mà cứ xòe tiền ra là thầy biết là người này là còn gì ạ, còn chấp tướng rồi. Và vị này cũng nghĩ rằng á, chắc thầy thì thầy thấy cái tiền nó xòe ra nhiều như thế này thì mình thưa mình hỏi chuyện gì thầy sẽ đối đãi với mình tốt hơn. Không có đâu, xem phim hãy đợi đấy nhá, bình đẳng như nhau. Cho dù cúng một tập giày hay là xòe ra hết cả đĩa nó vẫn thế thôi, hay là cúng 1 đồng nó cũng thế thôi. Vì tiền là gì, thầy là làm công việc Phật sự, làm phúc cho chúng ta, có phải làm cho thầy đâu. Thầy là cái người mà đứng lên để kêu gọi và đóng bè tập phúc cho chúng ta, thầy như là người thuyền trưởng thôi. Còn các vị là những thuyền viên, là những người ngồi ở trong con thuyền đó. Các vị mà không chèo thì thuyền trưởng có lái đến bờ được không? Không đến được. Các vị chèo nhưng thuyền trưởng lái sai hướng thì có đến bờ được, đến đích được không? Cũng không đến được. Cho nên các vị như vị thuyền viên thay nhau để chèo, còn thầy như vị thuyền trưởng để lái cho nó đi đúng quỹ đạo, đi đúng cái đích chúng ta muốn đến, chúng ta cùng nhau làm. Các vị không chèo thì thầy có lái thì lái giỏi đến đâu không đến đích. Mà các vị có chèo mà thầy không lái chuẩn thì sẽ đâm vào đá ngầm hoặc là đi vào sóng dữ thì cũng chết cả thôi. Nói như vậy có dễ hiểu không? Thế có hiểu được không? Vậy các vị cúng giàng có phải là cúng thầy đâu, có phải là tạo phúc cho thầy đâu, mà tạo phúc cho chúng ta chứ. Các vị cùng thầy để chèo một cái con thuyền ấy, các vị thì chèo còn thầy thì lái. Người lái không thể nói rằng á nhờ tôi mà các vị gì mới đến được đây, các vị cũng không thể nói rằng á có tôi thì gì thầy mới đến được kia. Cả hai chúng ta đều nương vào nhau để cùng nhau đóng bè tập phúc. Các vị thì chèo còn thầy thì lái, thầy lái các vị chèo, và kết quả chúng ta thì đoàn kết hòa hợp với nhau, chúng ta cùng đến cái đích, cùng lên bờ. Bờ này là bờ gì? Bờ giải thoát, bờ giác ngộ trong nhà Phật của chúng ta vậy. Không có phúc, chúng ta không có cách gì để giải thoát, để giác ngộ các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói rằng phải tu cả phúc và tu cả tuệ là như vậy. Trong nhà Phật chúng ta thường nghe câu nói là gì? Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật, tức là phúc đức và trí tuệ á, lưỡng toàn tức là cả hai đều đầy đủ, đều viên mãn, đều trọn vẹn á, thì mới thành Phật được là như thế. Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật, tức là phúc đức và trí tuệ đầy đủ mới thành Phật được, mới đắc đạo, mới giải thoát, mới giác ngộ được các quý vị, mới thành Phật với độ chúng sinh được các quý vị. Đó, cho nên nay chúng ta làm là làm cho ai? Làm cho chính bản thân mình cơ mà. Hiểu được cái điều đó các vị sẽ hoan hỷ hơn trong tất cả các việc công đức, việc chấp tác, việc làm công quả của mình. Một vài Phật tử lên thì cứ kêu ca với thầy rằng con thương thầy lắm. Tôi bảo vì sao mà thương? Thương thầy vất vả suốt ngày đi làm chùa làm chiền, chẳng có thời gian để tu, thầy vất vả quá. Tôi cười, tôi bảo vất vả thì có vất vả, nhưng không cần các Phật tử phải thương hại. Vì sao? Thầy không thương chúng ta thì thôi, các vị lại bảo thương thầy lắm. Thì thôi thương thầy cũng tốt, nhưng mà không phải thương hại kiểu như thế. Thầy làm, thầy biết thầy làm để làm gì? Làm để bòn rút một chút cái công đức cho bản thân mình. Làm để gì? Gieo duyên cho đàn na tín thí thập phương, cho tín đồ Phật tử chúng ta trước hết là phải biết xả ly cái gì? Cái tâm tham của mình. Nếu mà thầy không kêu gọi, chúng ta có biết xả cái tâm tham không? Thầy không làm, chúng ta có xả được tâm tham không? Gần như con số không. Chúng ta cho rằng tiền tài của cải là mồ hôi, công sức, nước mắt, thậm chí là máu chúng ta đổ xuống mới kiếm được. Của tôi này, tôi kiếm được là của tôi này, chứ có phải của ông đâu, có phải của người khác đâu, của hàng xóm đâu, của tôi. Khi chúng ta có cái gì, có cái chấp ngã là của tôi một cái, có cái chuyện của tôi một cái, chấp ngã là có ta một cái, chấp gì, chấp tiền tài của cái danh vọng là cái tôi một cái, của tôi một cái là nguy hiểm rồi. Chúng ta nếu không học Phật pháp, chúng ta không buông xả được, thì chúng ta không bao giờ được giải thoát, không bao giờ được giác ngộ trong giáo pháp thanh tịnh từ bi của Đức Như Lai. Cho nên là thầy làm là để làm gì? Thầy vất vả để làm gì? Để chúng ta, cái thứ nhất chúng ta thì thấy thầy vất vả, các vị cũng đầu tiên có thể thì chưa biết hoan hỷ cũng giảng đâu, nhưng mà thấy thầy thì vất vả cho nên cũng thương, đúng không? Thấy thầy vất vả cũng thương. Thấy thầy mình vất vả gian lao như thế cũng chẳng giữ cho bản thân cái gì, cái mình cái gì cả. Thầy làm tất cả nhưng mà không có cái gì cho bản thân cả. Cũng vất vả, cũng thương. Thôi thấy ông ấy kêu gọi cho nên thì tôi cũng xả ra một vài đồng lẻ bỏ bên ngoài á, xả ra, cái chăn chắn thì vẫn giữ ở đấy, ở trong két ấy, trong ngân khố cứ giữ đấy, một vài đồng lẻ này, một vài đồng ăn sáng lại xả ra. Đầu tiên là như thế, xong gần gũi Phật pháp học đạo dần dần, các cụ ngày xưa nói là gì, mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, đúng không? Nghe pháp hoài thì nó cũng phải gì ạ, phải ngấm. Tàng thức a lại ra cái kho tàng thức của chúng ta, cái chủng từ Phật mỗi ngày nó thấm vào sâu ở trong gì tàng thức a lại ra của chúng ta, cái chủng từ cái hạt giống thiện á, hạt giống bồ đề á, nó gì, nó lớn dần, nó tỏa sáng và nó lấn lát đi cái hạt giống gì, cái hạt giống bất thiện, cái hạt giống gì tham sân si ấy, chấp nhân chấp ngã, chấp pháp chấp tài ấy, vân vân ấy. Và chúng ta thấy tâm chúng ta dần dần rộng mở. À, đời người quả thật gì, được thân người Phật dạy là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Nay được thân người, được gặp Phật pháp rồi ấy, chẳng nhẽ ta lại gì cứ bo bo giữ lấy tiền của tham sân mãi, một ngày nào đó ta hít vào không thở ra nữa thì giống như lời Phật dạy ở trong kinh điển, giống như lời tổ giảng ở trong cảnh sách còn gì nữa. Tới khi già thời mắt lòa tay điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy là mới nói khi già thôi nhé, còn nói khi chết nữa, còn nói khi chết nữa, nó còn khủng khiếp hơn nữa. Vậy tới khi chết, hai bàn tay trắng chúng ta thì ra đi chỉ có mang theo nghiệp. Mà nghiệp tham, nay chúng ta học Phật biết nhân quả rồi, mà nghiệp tham thì chắc chắn đưa chúng ta vào con đường ngạ gì, ngạ quỷ. Nghiệp ngu si thì đưa chúng ta vào con đường gì, súc sinh. Nghiệp sân hận và độc ác thì đưa chúng ta vào con đường gì, địa ngục. Vậy chúng ta tham, chúng ta biết chúng ta đi vào con đường nào chưa? Biết chưa? Học Phật biết rồi, tức là mưa dầm thấm lâu, pháp Phật vào trong A-lại gia thức của chúng ta, khai tâm khai sáng, chúng ta biết gì, tham thì sẽ đưa chúng ta vào con đường đọa xứ ấy, khổ đau ấy. Nay được thân người chúng ta còn khổ như thế này, làm con đường thứ hai trong lục đạo luân hồi, thiện nhất là trời, thứ hai là người, làm con đường thứ hai thuộc về con đường thiện mà chúng ta còn khổ như thế này. Nếu làm súc sinh, chúng ta có tự chủ mạng sống của chúng ta được không? Nếu chúng ta làm con gà, con lợn, con cá, con trâu, con bò, con heo, con lợn, có làm được không các quý vị, tự chủ được không? Có không? Con lợn, con gà trong nhà mình đấy, hôm nay nó có thể gì, vừa sáng ra nó vừa vỗ cánh, nó cái ó ó ó ó để báo gì, báo thức cho chủ nhà. Buổi trưa chủ nhà có khách đến sẵn sàng là gì, bắt nó, cắt cổ nó, mổ bụng nó, giết nó để làm thịt để đãi khách, và chủ khách cùng ăn với nhau. Chúng ta thấy không, nó có tự chủ mạng sống được nó không? Không. Cho nên chúng ta thấy làm thân súc sinh đau khổ là, còn ngạ quỷ như trong kinh Đức Phật nói, tôn giả A Nan một lần đã ngước lên trên hư không, nghe thấy tiếng khóc rên rỉ nỉ non trên hư không, ngước lên á, ngài nhìn thấy gì, một bầy ngạ quỷ đói, bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, trên mình á phun ra lửa, dưới mình á lửa cũng cháy rừng rực, khổ đau như thế. A Nan bạch Phật, Phật mới bảo đó chính là ngạ quỷ đó A Nan. Chúng ta thấy đói khát ngặt nghèo, khổ sở vô cùng, kém trong địa ngục một chút xíu thôi đó. Cho nên nếu làm ngạ quỷ thì đau khổ vô cùng, vào trong địa ngục nữa thì còn khổ sở nữa, mất quyền tự do, không được đi lại tự do, một ngày một đêm như trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng thấy rồi đúng không, vào cái phần địa ngục á, nỗi khổ trong địa ngục. Chúng ta cứ trong kinh Địa Tạng mà học, nhân quả đấy chứ nhân quả đâu, Phật dạy đấy chứ Phật dạy ở đâu nữa, Bồ Tát dạy đấy chứ dạy ở đâu nữa. Cho nên chúng ta mới biết rằng tham giữ lại tiền tài của cải, rốt cuộc chúng ta ra đi cũng chỉ hai bản thân. Ông thầy của mình ấy, ông xuất gia, ông cầu đạo, nếu mà ông giữ thì ông có thể gì, ông có thể là một trong những vị có thể cũng gì, không phải là giàu nhất Việt Nam nhưng cũng không phải là túng thiếu gì cả. Nhưng các vị thấy cái áo tôi mặc, các vị biết tâm y này tôi mặc bao nhiêu năm rồi không? Biết bao nhiêu năm rồi không? 20 năm. Một tấm y này tôi mặc 20 năm. Thậm chí là có nhiều vị mang nhiều tấm y đến cúng đẹp hơn thế này nhiều, nhưng chúng tôi đem đi cúng các thầy khác. Tấm y này tôi đã mặc năm nay là đúng 20 năm. Các vị nghĩ thế nào? Ở đây bây giờ có ai chúng ta mặc một tấm áo 20 năm như tôi không? Có không? Không phải hả? Có không? Có ai mặc giơ tay xem nào? Một cái áo 20 năm. Ồ, vẫn nhiều hả? Tính tỏ tôi vẫn có bạn nhiều đúng không? Đó. Một tấm y tôi mặc 20 năm. thậm chí tâm y này đã rách gì ạ? Đã rách mấy nơi vì lên chùa tụng kinh cái tàn nhang. Lúc quét dọn ngày xưa về làm sư mới lên tỷ khiêu mà đi tòng tăng phải đi quét dọn đi làm nhang đăng. Có tâm y đã bị tàn nhang ấy lên làm lễ đó. Đốt cháy 2-3 nơi rồi. Nhưng vẫn dùng. Vừa qua có người thấy nó cũ cũ rồi ấy, thấy thương cho nên đem may cả bộ đem dâng lên, nhưng mà tôi đắp mấy ngày xong rồi, đắp mấy ngày đại dịch Covid ấy, tôi tụng kinh mấy ngày đại, bắt đầu vào đại dịch Covid tôi mặc cái tâm y ấy, tôi đắp tâm y đấy để tôi tụng đúng một tuần, sau đó tôi xả tâm y này, đính cái tâm y kia để tôi tụng đúng một tuần đầu, sau đó tôi lại xả ra thôi, người ta cũng mặc một tuần thế là được rồi, đắp một tuần được rồi, và lại xả ra lại để đính lại tâm y này và lại đắp tiếp. Như vậy trong 20 năm tôi rời nó đúng có 7 ngày, thay vào cái bộ y mới, một tâm y mới đã 7 ngày, để cái tâm y đó Phật tử cúng tâm y 25 điều. Tức là tâm y đó chỉ dành cho những bậc cao tăng, những bậc đạo cao đức trọng đắp mặc thôi. Như tôi thấy cái lúc đó là cái việc gì? Quốc gia cấp bách, nhân gian chúng ta khổ nạn, quốc gia cấp bách, đặc biệt là đất nước chúng ta. Trong cái lần mà đại dịch thứ hai mà bắt đầu phát hiện ra cái cô bệnh nhân 17 đấy hả? Cả nước xôn xao. Hôm sau là 18, 19, 20 nữa, mọi người là càng lo nữa. Thủ tướng chính phủ ra lệnh gọi là giãn cách để phòng ngừa bệnh tật. Giáo hội cũng kêu gọi tăng ni Phật tử cả nước cùng cầu nguyện để tiêu tai miễn nạn. Cầu Phật Bồ Tát, hộ pháp điện thần Thiên Long Bát Bộ và các vị thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi cùng gia hộ cho. Vì trong nhà Phật chúng ta nói là những cái bệnh tật này là do gì? Một phần là do cộng nghiệp của thế gian tạo nên. Những cái đại dịch như thế này là do cộng nghiệp của thế gian tạo nên. Cho nên bây giờ chúng ta rà soát lại xem tất cả các quốc gia có Phật giáo, mà Phật giáo đang hoạt động ấy, tốt, được chính phủ đất nước đó tạo điều kiện cho Phật giáo hoạt động tốt. Chúng ta cứ nhìn lại xem tất cả các quốc gia theo Phật giáo trong đại dịch vừa qua ảnh hưởng rất là ít. Các vị nghiên cứu lại, nhìn lại mà xem. Trong đó thì có Đài Loan và Việt Nam, hai quốc gia bây giờ có thể được coi là gì? Gần như được coi là theo Phật giáo. Đài Loan gần như theo Phật giáo rồi, đến 90%. Việt Nam chúng ta nói thế thôi, những người theo Phật giáo phải trên 70%. Ban tôn giáo chính phủ vừa qua họ nghiên cứu, họ theo cái họ khai chứng minh thư nhân dân, khai và cái siêu lý lịch ấy, tôn giáo không ấy. Cho nên họ bảo là Phật giáo chúng ta tín đồ còn ít ấy, bằng có một nửa Thiên Chúa giáo thôi. Thế các cụ giáo hội vừa qua các cụ không đồng ý, các cụ mới làm mầm cả lên. Phật tử chúng ta cũng làm mầm cả lên. Một cái đất nước mà Phật tử đông như thế này mà dám tuyên bố là tín đồ của Phật giáo chúng ta chưa bằng tín đồ Thiên Chúa giáo, bằng nửa tín đồ Thiên Chúa giáo Việt Nam. Quá thật là sai lầm vậy. Vì sao? Họ căn cứ vào đâu? Họ căn cứ vào cái người đi lên làm hồ sơ á, để đi xin việc á, để xin hồ sơ khai lý lịch cho con á, tôn giáo không. Các vị có công nhận với tôi ở đây, các quý vị ngày xưa đi xin việc và kể cả bây giờ đi khai lý lịch cho con, ai ghi tôn giáo không? Ai ghi trong cái phần đó, khai lý lịch, siêu lý lịch đó, tôn giáo, ai ghi có cho bản thân mình, giơ tay xem nào. Ta cao lên. Tôi ngày xưa tôi ghi có. Các vị thấy không? Nào, giấy bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khoảng độ hơn chục người. Giấy bên này có cái chưa được chục người, trong khi đó trong hội trường chúng ta 700-800 người. Ai trong hội trường chúng ta ghi cho bản thân mình, ghi cho con cháu mình tôn giáo không? Giơ tay xem nào. Nói chuẩn, không phải lo. Chúng ta thấy không? Cao lên, giơ cao lên, vẫy vẫy nữa cho tôi xem này. Đó, thấy chưa? Các vị thấy chưa? Trong khi đó mình đều là Phật tử đúng không? Đều là con Phật. Hỏi trong siêu lý lịch tôn giáo có hay không? Không. Tôi nói với các quý vị ngay trong hội trường này gì? Để chứng minh rằng cái mà điều tra xã hội học của ban tôn giáo chính phủ vừa qua là không có. Họ dựa vào cái
cái hệ thống mà của nhà nước đang có, của Bộ Công an đang có, của ngành tư pháp đang có. Đó là những người họ đến là đăng ký, đi xin việc này, khai giấy khai sinh cho con là tôn giáo, có hay không? Tẹt một cái, không. Cái cô em gái của tôi ngày xưa mấy năm trước làm hồ sơ từ ở trong quê chuyển ra đây. Em gái thì cô bán dưới tôi, cô Kính nhá. Đấy, nhà ngay chỗ thôn Tân Phú đấy, bây giờ đây chuyển hồ sơ ra, bảo thầy đi gửi ra ngoài xã cho nhờ các bác chuyển khẩu cho con đấy. Tôi nhìn cái hồ sơ của em nó ghi rồi tôn giáo không, thế tôi mới chửi cho một trận. Tôi bảo anh của cô đi tu, em gái út của cô cũng đi tu, mà cả nhà cô đã quy Tam Bảo, đã quy Tam Bảo đã đệ tử Phật rồi mà cô còn ghi tôn giáo có hay không, cô còn đánh tuyệt một chữ không ở đây. Thế tôi mắng cho, nói là mắng không đúng, nói là nói cho ra hóa cho một trận. Mà cái này nó còn chưa đâu, nó còn chưa đến cái chỗ mà thầm tệ nhá. Ngày xưa tôi học học viện Phật giáo năm thứ hai ở tại quán xứ, có một sư cô cùng học với tôi ở quán xứ đó, làm hồ sơ đi xin học một cái trường học thạc sĩ ở cái trường học đại học ở ngoài, khoa học xã hội nhân văn gì đó thì phải. Trong cái sư lý lịch cô ghi là tôn giáo không, thì tôi mới chửi cho. Tôi bảo hàng ngày cô ăn cơm của Phật, thầm xin lỗi các vị, tôi nói này, ăn uống ngủ nghỉ đại tiểu tiện trong nhà của Phật mà cô bảo không, vậy là cô vọng ngữ. Cô là đệ tử của Phật, là tỷ kheo ni rõ ràng rồi mà hỏi tôn giáo không, cô bảo không, vậy thì cô vì cái danh cái lợi mà cô nói như vậy. Cô ghi, cô lấy cái ảnh dán vào trong cái bộ hồ sơ á, sơ lý lịch của cô là bộ ảnh từ ngày xưa còn chưa cạo tóc, còn tại gia mà cái áo trắng á. Vậy thì cô vì cái gì đây, vì cái bằng thạc sĩ à, mà cô bỏ đi cái gốc của mình, bỏ đi cái đạo của mình, bỏ đi cái gì, cái người thầy mình tôn kính đó là Đức Phật hay sao, bỏ đi người cha tinh thần của mình hay sao. Tôi nói cho một trận đến thân. Thế là cuối cùng là gì, bảo thôi con sám hối thầy, vì là cũng là bạn thân mà, bạn thân chơi với nhau, sạc cho một trận đến thân. Tôi thấy thế thôi cũng ghê phết đấy, khi cần ghê cũng ghê ra phết. Lúc hiền đó thì như cục đất, cũng ngơ, giống như chả biết cái gì á. Đúng là ông dân tộc thật. Lúc cần là ông dân tộc thì tôi làm ông dân tộc đích thực, lúc không cần làm một gì, một vị hộ pháp thì làm một vị hộ pháp thực sự. Ghê lắm, nói cho vị đó phải tâm phục khẩu phục thì thôi, mà cuối cùng là phải sám hối, vào thôi con biết con sai rồi, sám hối và đi thay ảnh làm về, làm lại hồ sơ, xin lại hồ sơ, mất một ngày hai ngày xin lại hồ sơ cũng được. Mình sống làm sao đó, ở đâu đi chăng nữa, các cụ ngày xưa nói bậc quân tử gì, không đổi tên, đi không đổi họ, đến không đổi tên là như thế. Đi đến là gì, tên là gì, họ là gì, khai đúng như thế, làm gì phải đổi họ đổi tên, không làm gì phải thay tên đổi họ. Mình đệ tử của Phật có hay không, bảo có, có rõ ràng mà, thì ta bảo có cái gì đâu. Ngày xưa mấy chục năm trước thì chúng ta còn ngại ngùng thế này thế khác, bây giờ đảng bộ chính trị có thì có nghị quyết rõ ràng rồi về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, kể cả là đảng viên, tổng bí thư, thủ tướng, chính phủ vân vân, nếu có tâm có đạo theo tôn giáo đều có thể được theo vô tư, kể cả là bộ trưởng công an muốn theo tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào trong đất nước chúng ta đều có thể quy y và trở thành đệ tử của tôn giáo ấy, Phật tử là tín đồ của tôn giáo ấy, không ảnh hưởng gì cả. Đây là một cái chính sách tôi cho rằng văn minh và tiến bộ của đảng, nhà nước chúng ta trong thế kỷ 21 này. Rất văn minh, rất tiến bộ, rất dân chủ. Dân chủ đấy chứ đâu, văn minh đấy chứ đâu. Chứ ngày xưa thì đúng là khoảng 20-30 năm trước, đặc biệt 30 năm về trước, đảng viên mà đi chùa thì không được rồi, về bị khiển trách, bị kỷ luật và bị kiểm điểm ngay. Nhưng bây giờ đảng viên chúng ta thấy đi chùa không? Tổng bí thư xuống, mới lên tổng bí thư mà cái ra lễ chùa Trân Quốc đầu tiên, ra chùa quán xứ lễ ngay trong đêm hôm đó, đương kim tổng bí thư đó. Mấy anh em ở bên cơ yếu nó kể chuyện với tôi, cái khi mà bác còn đang làm chủ tịch quốc hội nhé, sang lễ ở bên, sang lễ bên, sang đi công tác bên Ấn Độ, đến lễ tại Bồ Đề Đạo Tràng và được Hòa Thượng Huyền Diệu á, ngài là cái vị sư đầu tiên của Việt Nam chúng ta xây chùa bên đó, ngài đưa đến lễ cây Bồ Đề. Tự nhiên một cái lá Bồ Đề từ trên ngọn cây nhé, rơi xuống từ trên ngọn cây, rơi đúng vào đầu của chủ tịch quốc hội ngày đó. tức là đương kim tổng bí thư chúng ta bây giờ. Lá bồ đề rơi từ trên ngọn cây rơi xuống và rơi đậu ở trên đầu của chủ tịch quốc hội. Và lúc đó hòa thượng Huyền Diệu ngài cười và ngài bảo rằng đây là chắc là Phật đó, giao cái sứ mệnh, giao cái trọng trách, cái sứ mệnh gánh vác gì giang sơn đất nước dân tộc Việt Nam cho ngài. Và đồng thời cũng muốn gì, cũng muốn giao cái sứ mệnh của Phật pháp đó, của đất nước Việt Nam đó, cho ngài. Và có thể Phật gì, Phật đã muốn ám chỉ để giao cho ngài một cái trọng trách lớn lao nào đó của đất nước. Và đi cùng với đoàn thì bây giờ có bác Phạm Bình Minh. Lúc đó tự nhiên cái lá bồ đề nó rơi ở phần ở dưới, gần dưới gốc á, nó rơi thế nào là rơi trúng cái vai trái của bác, mà nó rơi không phải rơi trúng đất nữa, rơi vào cái lá bồ đề đậu ở trên vai trái của bác. Đây là mấy anh em cơ yếu nó kể lại tôi câu chuyện đấy. Và hòa thượng Huyền Diệu cụ khi đó cụ ngày đó cụ mới lên thượng tọa thôi, bây giờ cụ lên thượng hòa thượng, cụ cũng nói rằng á, còn á với anh á, mới gọi là anh thôi, còn với anh á, đây có thể là gì, là cái sứ mệnh mà Đức Phật cũng như là các vị thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi của dân tộc muốn giao cái gì, cái trọng trách gánh vác giang sơn cho anh. Đây là gánh vác thôi nhá, còn người rơi trên đầu là lãnh đạo nhá, là lãnh tụ nhá, còn cái người này là gánh vác thôi, rơi ở vai là phải gánh vác. Cho nên về một cái này, chủ tịch quốc hội thì lên gì, tổng bí thư, còn bác kia đang là thứ trưởng thì lên gì, lên là bộ trưởng bộ ngoại giao. Khóa sau vừa rồi kiêm thêm cái chân gọi là phó gì, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao nữa, tức là gánh vác giang sơn xã tắc. Mà chúng ta thấy trong mấy đời bộ trưởng ngoại giao gần đây, chúng ta thấy là bác Phạm Bình Minh là một trong những bộ trưởng ngoại giao phải nói xuất sắc của Việt Nam chúng ta. Có cả gì ạ, cả trí lẫn gì ạ, có cả trí tuệ tài năng lẫn gì, lẫn cái phong độ của người lãnh đạo. Chúng ta thấy bộ trưởng ngoại giao chúng ta đi đứng cạnh bất cứ bộ trưởng ngoại giao nào không lép vế một chút nào cả, nhìn cả thần thái, cả hình tướng, cả ngoại giao, cả trong con mắt chúng ta nhìn nhé, cái chọn cái người ngoại giao. Thì bố của bác ngày xưa cũng là một nhà ngoại giao gọi là đại tài của đất nước. Đó, chúng ta thấy đấy là những cái nhân duyên, những cái nhân duyên mà chúng ta thấy Phật pháp á, thì Đức Phật đã chú trọng cái nhân duyên. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu mà người tu tập của chúng ta mà nhất tâm thì có thể đều cảm hóa được vậy. Vì vậy mà trong cái 7 ngày nhập thất đầu tiên á, trong cái lễ cầu nguyện đại dịch đấy, tôi tạm thời xả cái tâm y này ra và đắp cái tâm y 25 điều đó đúng 7 ngày. Sau 7 ngày tôi lại xả ra và đính lại cái tâm y này và là mặc lại như thường. Vì sao? Vì đó là cái việc hệ trọng quốc gia. Người tu hành chúng ta cũng cần phải chung tay với đất nước, với dân tộc để chúng ta làm việc vậy. Vì Chủ tịch Trung ương Giáo hội Hòa Thượng kêu gọi tăng ni Phật tử cả nước cùng đồng lòng để cầu nguyện để cái đại dịch được tiêu trừ, trước tiên là đất nước Việt Nam chúng ta. Và chúng ta bây giờ xem lại xem các quốc gia có Phật giáo, Sri Lanka ở ngay giáp biên giới với Trung Quốc, hàng ngàn hàng vạn vị tăng và Phật tử đều cầu nguyện. Và chúng ta thấy Sri Lanka cũng như Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất ít. Việt Nam chúng ta có đường biên giới, mấy tỉnh khu vực phía Bắc của chúng ta có đường biên với Trung Quốc. Nhưng chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta đến nay như thế này gọi là gì? Khá ổn định. Khá ổn định. Đất nước Đài Loan, tôi nói là đất nước Đài Loan. Đài Loan họ là một quốc gia du lịch, Phật giáo rất phát triển. Tăng ni Phật tử cả nước họ đại đa số là ăn chay và tu tập theo Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Pháp Môn Tịnh Độ. Cho nên chúng ta thấy đất nước của họ, họ khống chế đại dịch cũng y như Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta là cái may mắn hơn và quyết liệt hơn, đặc biệt là đội y bác sĩ được sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế. Đội ngũ y bác sĩ chúng ta làm rất tốt, cho đến nay là chưa có một người nào bị chết cả. Thậm chí những bệnh nhân nặng nhất như là bệnh nhân người Anh thì bây giờ cũng đã ngồi dậy và đã buổi sáng buổi chiều có thể đẩy xe ngồi xe lăn đi dạo và hít thở bình thường được rồi. Tối lại mới phải trợ máy thôi, và ban ngày hít thở bình thường được và đã đọc điện, mở điện thoại, nhớ được mật mã, mật khẩu điện thoại, iPad và vào mạng được rồi. Đấy, chúng ta thấy. Mà thế giới người ta nghĩ rằng á, cái vị phi công người Anh này sẽ chết, không qua khỏi. Việt Nam chúng ta cũng có lúc nghĩ rằng á, sợ rằng không qua khỏi. Nhưng mà nhờ vào cái đội ngũ tận tình của y bác sĩ, tay nghề và cái lòng nhiệt tình của của những người thầy thuốc có tâm, có tài, có đức, đã cứu sống được cái vị phi công người Anh này. Đến nay có thể nói là cứu sống được rồi đấy. Đấy, chúng ta thấy. Rồi kể cả Thái Lan, Lào, Campuchia, những quốc gia theo Phật giáo, kể cả Phật giáo Nam Tông, các thầy cũng cầu nguyện. Chúng ta thấy cũng có dịch bệnh, nhưng mà thiệt hại về nhân mạng rất ít vậy. Và kể cả những người mắc dịch cũng khá ít vậy so với thế giới, những quốc gia khác. Ví dụ như chúng ta thấy Nhật Bản bây giờ không phải theo Phật giáo nhiều đâu nhé. Nhật Bản bây giờ chỉ có khoảng 10-15% theo Phật giáo thôi. Hàn Quốc cũng vậy. Mặc dù ngày xưa Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia theo Phật giáo, nhưng bây giờ thì họ theo Thiên Chúa giáo nhiều hơn, theo các tôn giáo khác nhiều hơn là Phật giáo. Cho nên người tu hành của Nhật Bản và Hàn Quốc bây giờ không có mấy nữa. Phật tử chùa chiền vẫn còn đấy, nhưng người tu không còn mấy nữa. Chúng ta thấy tác hại của nó cũng khá lớn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, qua đây mới thấy rằng cái sự tương tác giữa việc tâm linh, giữa việc tín ngưỡng tâm linh và hành thiện như lời Phật dạy có tiêu trừ được nghiệp không. Cái điều này tôi không nói là tiêu được hay không tiêu được, tự chúng ta thì sẽ có câu trả lời và tự chúng ta phải suy nghĩ và có câu trả lời đánh giá nó. Nhưng chúng ta biết, có người gửi cho tôi cái clip và nói với tôi rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc trước khi mà cái đại dịch diễn ra, không biết là ông ấy có chỉ đạo hay không, nhưng mà trước đó khoảng một năm, chùa chiền gần như trên khắp đất nước Trung Quốc bị phá hủy rất nhiều, giống như chúng ta mấy chục năm về trước vậy, giống như cái thời kỳ cách mạng văn hóa vậy. Ngay cái thành phố Vũ Hán phá đi mấy ngôi chùa. Có người ở bên kia gửi cho tôi xem mấy clip ấy, và đấy, đập pho tượng, kéo tượng và ngăn cản các tăng ni và Phật tử đi ra để ngăn cản cái việc phá chùa, nhưng đều bị công an cảnh sát là dẹp hết, phá. Nhưng khi đại dịch nó diễn đến cái mức độ mà ở Vũ Hán nó đến cái mức mà cao rồi đó, thì chúng ta biết gì, chữa bệnh không chỉ thuốc nữa mà cho cả tinh thần của các bệnh nhân, của người dân, đó là cho cả sư vào trong bệnh viện nó để dạy cho các Phật tử vừa đeo khẩu trang vừa niệm Phật ở trong bệnh viện. Người khỏe thì ngồi dậy niệm Phật tại giường, người yếu thì nằm để niệm Phật theo vị sư ấy. Đấy, gửi tôi xem mấy cái clip ấy. Và ngay lập tức khoảng độ tầm một tháng sau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc hai lần đi thăm chùa, đến chùa lễ Phật. Một thời gian sau, tháng sau, chúng ta thấy Trung Quốc bảo là khống chế được đại dịch. Cho trong kinh Đức Phật nói, Hòa Thượng Tịnh Không Lão Pháp Sư cũng nói gì, cái dịch bệnh là do thì một phần là do chính những cái cộng nghiệp của con người chúng ta, do oan gia trái chủ tạo nên oán khí sinh ra. Vì vậy chúng ta phải làm thế nào? chúng ta phải cùng nhau hướng thiện, tu tập làm các công đức phúc lành á, để hồi hướng cho họ. Tất nhiên phải chữa bằng cả hai. Các cụ ngày xưa nói là âm dương đều kết hợp đó, âm dương đều kết hợp. Và qua đạo tràng chúng ta mấy năm nay chuyên nó thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, chúng ta mới thấy những cái sự mầu nhiệm. Có những trường hợp là bác sĩ bó tay, nhưng về tụng kinh Địa Tạng thì khỏi. Cách đây khoảng độ tầm hơn tháng, khi mà mới mở cửa, có một hai mẹ con nhà Phật tử ở dưới Hà Nội, tôi không hỏi là ở đâu, hôm đại dịch cho nhắn tin cho thầy và xin thầy đặt cho đứa con, đặt tên cho đứa con. Thầy cũng đặt tên cho đứa con. Nhưng hôm xong đại dịch, hai mẹ con lên lễ tạ, vừa khóc vừa nói rằng may mắn thay, nhà con nhờ có Phật Pháp. Cái khi mà mấy tháng trước con dâu của con là mang thai, đi khám bác sĩ bảo cái thai này là gì? Là dị hình, dị tật, là bị dị tật. Tức là cháu nó gì? Không có tai. Tức là bảo là sinh nó không có tai, vì họ chiếu chụp 4-5 tháng nào chiếu chụp thấy hết rồi mà. Là không có tai. Mà lại còn không có tay nữa, tay bị khèo nữa. Tức là một bên chân và với tay bị khèo và cái tai không có. Thì bác sĩ bảo là phải bỏ đi. Hai mẹ con có lên bạch với thầy cái điều đó ở tại trên nhà sàn, nhà thất của thầy. Thầy khuyên rằng về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Thứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, sau đó thì con đi khám. Bác sĩ bảo thế nào con làm theo bác sĩ. Như là vậy là vì mình nhất tâm tụng kinh sám hối, ăn chay, niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc á. Và có cái đợt đấy cháu nó cũng cúng dường một pho tượng Địa Tạng để mà hồi hướng cho thai nhi. Để cho cái thai á, được gì? Được trở thành người. Vì đi khám bác sĩ bảo là chắc chắn cháu không có tai rồi. Vì tai bên này nó co hết rồi mà tai bên này nó không có gì. Tay bên này có đủ rồi mà tay bên này nó gì? Nó bị khèo. Chân bên này thì nó đủ mà chân bên này nó bị ngắn. Có nghĩa là sinh ra nó bị dị tật, không tai. Tay và chân thì không đầy đủ. Bác sĩ bảo đúng như thế. Đi khám 2-3 nơi, Viện Nhi Trung ương rồi vân vân, đều mấy nơi đều nói như thế. Siêu âm bây giờ chúng ta biết siêu âm 3-4-5D gì đó rồi, thấy rất rõ. 4-5 tháng rồi là thấy rõ rồi. Tức là 6 tháng nó thành hình hết rồi mà, xương chắc rồi mà. Tới đây học Bộ Đạo Đức chúng ta thấy tháng thứ nhất ra sao, tháng hai ra sao, đến tháng thứ 6, thứ 7, 8, thứ 9 ra sao. Đứa trẻ Phật nói hết rồi. Khoa học bây giờ chứng minh rõ ràng hết rồi, minh bạch rồi. Hai mẹ con lên gặp thầy, thầy khuyên tụng kinh Địa Tạng nhất tâm. Rồi thầy bảo rằng, cái hỏi thầy rằng bác sĩ bảo như thế có nên phá hay không, có nên bỏ không. Bảo là bỏ thì phải bỏ sớm, không bỏ sớm ảnh hưởng đến bà mẹ. Tôi bảo thôi không sao, cứ về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày đã mới đến gặp bác sĩ. Nhưng cái bà mẹ đấy lăn tăn hỏi tôi thì sợ con cho con gà con dâu mình mà. Lăn tăn hỏi rằng vậy thì 21 ngày sợ cháu nó có chịu được không. Bảo được, cứ tụng đi 21 ngày, trong vòng 21 ngày nhất tâm thì có Phật Bồ Tát ra chỉ cho, tụng đi. 21 ngày sau, tụng xong, người mẹ lên hớt hải nói với tôi rằng bạch thầy, Phật Pháp Phật thật là màu nhiệm, đi khám lại thì cháu nó lại có tai trở lại rồi. 21 ngày, 21 ngày, 21 ngày cái bào thai trong bụng mẹ gì, tự nhiên lại mọc thêm cái tai ra cho nó đầy đủ. Tay bên này thì thấy bình thường, chân bên này cũng thấy bình thường. Và vừa qua cái gì bắt đầu vào đại dịch đó, cháu nó sinh ra đời một cháu trai, sinh ra khôi ngô tuấn tú khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác. Trường hợp này đó, 2-3 năm trước hình như là Triều Khúc ở nhóm Phật tử Bà Liên có rồi đấy. Ở trong Triều Khúc đó, cũng có một trường hợp con cháu người thân của một gia đình cũng có quan chức tiếng tăm của Hà Nội ngày xưa đấy. Có đấy, mấy năm trước đó, 2-3 năm trước thì cái khi mới giảng cái Địa Tạng năm thứ nhất thứ hai gì đó. Mà khá nhiều trường hợp rồi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng Phật Pháp chỉ có dạy cho chúng ta còn sống, chỉ hoặc là Phật Pháp chỉ độ cho vong linh chết. Không phải. Phật Pháp vi diệu, màu nhiệm, giải quyết tất tần tật những cái gì mà chúng ta có thể không giải quyết được ở thế gian này bằng gì ạ? Bằng bác sĩ hay là bằng cái gì gì đó, chúng ta không giải quyết được, Phật pháp có thể giải quyết được. Còn cái gì của việc của bác sĩ thì phải đến bác sĩ nhé, không phải cái gì Phật pháp. Phật pháp thì những cái việc nào mà về tâm linh, về nhân quả, Phật pháp có thể giải quyết được. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta có đủ lòng tin, có nhất tâm hay không, có đủ lòng tin và nhất tâm hay không mà thôi. Còn đủ lòng tin và nhất tâm, chúng ta có thể làm được. Cho nên ở đây mới nói là Ngài thiên nhiên đơn hà, Ngài cưỡi lên cổ Phật, chế tượng Phật để đốt, để là phá cái chấp vào tượng pháp cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nếu chưa phải là Phật Bồ Tát thì chúng ta không được học theo Ngài nhé. Học theo Ngài đến tí nữa lại lên, lại thấy nghe ai thầy vừa xuống lại lên có đệ tử, thì thầy ấy chạy xuống chùa ngay, có Phật tử trèo lên cổ Phật trên chùa thì chết toi thôi. Không được thế, thế là nguy hiểm đấy. Đó. Rồi còn kể một câu chuyện là gì? Là Pháp Sư, Sư Pháp Đạt á, ý mình tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. 3.000 bộ chứ không 3.000 lần nhé. 3.000 bộ, một bộ đó ngày xưa một bộ là 7 quyển. Nhưng vừa qua thầy hội tập thành 12 quyển. Vì 7 quyển tụng nó dài quá. Tụng đến 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, thậm chí ai đọc chậm đến 3 tiếng đồng hồ. Ngồi ê ẩm hết cả lưng á. Thì khiến cho những người lười biếng họ không bao giờ dám tụng kinh Pháp Hoa. Họ tụng một lần họ sợ họ chạy bất dép cả đời, họ không dám cầm lại kinh Pháp Hoa. Vì sao? Tụng nó dài quá. 80 trang đến 100 trang như vậy, chúng ta với tình người bây giờ nó không như các tổ ngày xưa. Người tu ngày xưa là họ tinh tiến, họ quên thân vì đạo. Người tu bây giờ á, sẵn sàng á, vì gạo vì tiền mà gì mà quên thân. Người tu ngày xưa thì quên thân vì đạo. Chúng ta bây giờ phần lớn thì đại đa số thì vì gạo vì tiền mà gì, quên cả thân, quên cả việc tu tập. Không biết tôi nói như vậy có đúng không? Đúng hay sao mà vỗ tay rôm rốp vào với nhau thế? Đúng à? Đấy, người tu ngày xưa thì quên thân vì đạo. Người tu bây giờ thì vì gạo vì tiền mà quên cả tu. Đấy, người tu bây giờ đại đa số vì gạo vì tiền quên cả tu ấy. Vì công danh, vì chức tước, vì sự nghiệp ấy, mà bon chen mà quên cả tu hành. Thậm chí là người xuất gia còn quên cả mình là cái người gì. Quên mình là người đầu tròn áo vuông để quên cái hành trì lễ niệm và đi lao vào cuộc đời để bon chen, tham danh tham lợi, tranh danh đoạt lợi, chẳng kém gì người ngoài thế tục cả. Đó là quên tu mà gì, vì gạo vì tiền vì danh vì lợi mà quên tu vậy. Người xuất gia cũng có đấy các quý vị, chứ không phải không. Huống chi là Phật tử tại gia chúng ta, thời mạt pháp mà. Phật dạy là thời mạt pháp nó như vậy đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy một bộ kinh Pháp Hoa ngày xưa mà các tổ dịch ra 7 quyển, mỗi quyển khoảng bình quân khoảng 80 đến 90 trang, mà chữ cỡ 16. Vị chi chúng ta đọc là nó bằng cả luôn cả cái chữ nhiều, phải gần bằng cả 3 quyển Địa Tạng, phải bằng cả 3 quyển Địa Tạng. Vị chi chúng ta làm một lèo như thế thì nhanh cũng phải 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, chậm thì ê a như các cụ mà tối mắt thì 3 tiếng, thậm chí hơn 3 tiếng. Cho nên khiến như vậy là những người thân thể thì trẻ thì bảo là mãi đi làm ăn, già thôi rồi mới học Phật. Mà già thì tới khi già thời mắt lòa tay điếc, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đóc mà. Cho nên ngồi khoảng độ một tiếng đồng hồ đó thì đã thấy đau rồi, huống chi là 2-3 tiếng đồng hồ các quý vị. Vì vậy mà vừa qua tôi mới gì sám hối Phật Tổ, thời mạt pháp này chúng sinh nó như thế đấy, căng cường khó độ, lười biếng, ngu si. Đối với Phật pháp thì ngu si, đối với thế gian thì nó lắm trí tuệ lắm, lắm mưu lắm mô xảo quyệt lắm, nhưng đối với Phật pháp thì nó ngu si. Cho nên sám hối Phật Tổ là gì, cho là ăn hội tập nó chia thành là từ 7 quyển thành 12 quyển. Ngồi tụng nó chỉ mất khoảng tiếng rưỡi thôi. Ngày xưa 3 tiếng, bây giờ tiếng rưỡi thôi. Ngày xưa 2 tiếng, bây giờ 1 tiếng thôi. Và như vậy thì họ hoan hỉ. Thì thôi, tụng nó ngắn thế thì thôi, cũng ráng mà tụng. Và kinh tụng kinh Pháp Hoa là giống như người đào giếng. Phật nói giống người đào giếng. Người nào mà gặp kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa thì biết rằng người đó thì sắp sửa thành Phật rồi vậy. Giống như người đào giếng, Phật nói đào trên đồi cao đào giếng. Ở trên đồi cao đào giếng mà đào tới đất ướt thì biết rằng người đó sắp được nước gì, sắp được nước để uống rồi vậy. Người gặp kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng được kinh Pháp Hoa Phật dạy rằng cũng tương tự như thế. Mà ngày xưa lục tổ, tức là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, tức là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư, cả đời của ngài chỉ tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật, ngồi thiền nữa. Lúc còn trẻ thì ngồi thiền, lớn lên rồi thì chuyên tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền và niệm Phật. Mà cuối cùng ngài chính là hóa thân của ai? Của Đức Từ Phụ A Di Đà đó. Ngày nay chúng ta kỷ niệm ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày đản sinh của Đức Từ Phụ A Di Đà, chính là cái ngày đản sinh cái của ngài gì? Ngày Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư đó, để gọi hóa thân của Đức Từ Phụ A Di Đà đó. Cho nên chúng ta thấy, tôi chia cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa tới đây thì làm xong hết rồi, hội tập xong rồi. Trong cái đại dịch vừa rồi á, ngày xưa dịch xong ở trên Tản Viên, dịch xong năm 2012 rồi, hội tập xong rồi, nhưng mà bây giờ thay đổi là cách đọc tụng theo tỉnh tông hội Việt Nam chúng ta, cho nên có chỗ thì phải thêm văn vào, có thế để bớt chữ đi, nhưng vẫn cái ý đấy, ý thì không được, ý không được thay đổi. Thay đổi ý kinh là chúng ta gì, chết toi luôn, đọa địa ngục luôn. Ý vẫn mới ý đấy, nhưng có thể thêm một chữ vào, hai chữ vào, hoặc là bớt một chữ, hai chữ đi. Cái này là một cái gì, làm cũng không phải là dễ. Các quý vị nghĩ xem, một cái ông thầy học có lớp 4, văn hóa thật sự có lớp 4 mà làm được cái điều này cũng không phải là dễ. Không phải đọc người ta chửi đâu nhé, đọc người ta hoan hỉ, đọc người ta chửi thì không được rồi. Đó. Tất nhiên khi tôi làm không phải là tôi làm, mà thì cầu Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho làm. Tất cả cái việc làm đó mọi người thọ trì đọc tụng hoan hỉ, cùng học cùng tu mà được công đức thì đó là gì? Đó là Phật Bồ Tát gia trì, chứ không phải việc của con. Con chỉ ngồi vào đấy để con gì đánh máy tạch tạch này thôi. Còn cái việc gì? Cái việc khai tâm khai trí ngồi vào đó là việc mình, không phải là mình nữa, mà cầu Phật Bồ Tát gia trì cho. Và cái việc đó, làm được cái việc đó là việc gì? Việc của Phật Bồ Tát, chứ không phải là việc của tôi. Tại sao một cái ông sư ngu si vô trí như tôi có làm được điều đó? Chắc chắn không bao giờ làm được, nếu không có sự gia hộ của chư Phật. Cho nên chúng ta thấy cái bộ kinh ấy, bản quyền của Bồ Tát Địa Tạng, nếu mà đọc văn á, có chắc á, bằng bản dịch của Thượng Trí Tịnh không? Chắc chắn không bằng. Nhưng tại làm sao nhiều người thích đọc tụng? Tại làm sao người ta đọc tụng cái bộ kinh đó là được cảm ứng? Vì sao? Cái thứ nhất là trí tuệ thì tôi không bằng Hòa Thượng rồi, công đức cũng không bằng Hòa Thượng rồi. Nhưng khi tôi hội tập lại bộ kinh đó bằng tất cả cái lòng thành của tôi, bằng tất cả lòng thành của tôi, và quan trọng nhất là cầu chư Phật Bồ Tát để gia trì khai tâm khai trí cho. Lời lời viết ra, chữ chữ đánh ra đều là của gì? Chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho, chứ chẳng phải là gì, chẳng có gì là của tôi cả. Tôi giống như người gì đi làm thuê, làm công ăn lương thôi. Trong cái vụ đấy tôi là người đi làm công ăn lương đích thực, tôi là người đi đếm tiền cho Phật. Tôi là người đi làm công ăn lương gọi là đánh cái máy gì cho Phật. Phật Bồ Tát là chỉ bảo, còn tôi là người gì, tôi là nhân viên đánh máy, bảo đâu tôi đánh đấy, giống ông Thiên Đôi. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa tới đây cũng hồi tập lại đầy đủ trong cái 3 tháng dịch vừa rồi. 3 tháng dịch vừa qua làm được 3 việc lớn. Một là hồi tập lại được bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa theo cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta trong tháng đầu tiên. Làm được cái bộ, làm lại được, hoàn thiện là cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấy. Bắt đầu tháng thứ 2, tháng 3 trong vòng 2 tháng vừa lên bản thảo, vừa viết, vừa lên bản thảo và lên kịch bản và viết bộ học đạo đức. Xong bộ học đạo đức một cái là viết phần giảng giải, cho đến nay được khoảng hơn 700-800 trang, nhưng mà viết 2/3 thôi, chắc khoảng 300-400 trang nữa, vì chi là quyển sách học đạo đức giảng giải phải 1.000-1.200 trang trở lên, trở thành như là một bộ từ điển dạy khoảng 10 phân thế này. Nhưng dạo này công việc Phật sự nó hơi nhiều, cho nên cái phần học đạo đức giảng giải đó thì lại chứng lại khoảng vài hôm nay, tuần hơn tuần nay. Cho nên ở đây á, tụng hết một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sư Pháp Đà tụng hết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là hết cả một bộ 7 quyển đó các quý vị, mà vị này tụng gì 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Sau khi nghe lục tổ Huệ Năng là bậc cao tăng đắc đạo á, khai giảng thuyết pháp á, thì ngài Pháp Đạt từ trên núi, tức là ngài ẩn cư trên núi á, đi đến để lễ lục tổ Huệ Năng. Ngài đến lễ lục tổ Huệ Năng á, thì ngài ỷ mình là gì, có công đức tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi, bao nhiêu năm ngồi ẩn cư trên núi tụng được 3.000 bộ kinh mà, cho nên là ngài xuống, ngài đi nhiễu quanh tổ 3 vòng xuống lễ, nhưng mà gì, ngài chỉ lễ đất hơi đầu, còn cách đất khoảng 20 phân. Cho nên lúc đó vị tổ quở cho á, nói rằng á, tổ mới quở cho mới hỏi rằng á, hàng ngày ông á tu tập hạnh gì, tạo được công đức gì mà lại còn có cái tâm ngã mạn như thế. Pháp Đạt mới gì, mới nói với lục tổ là gì, dạ thưa thầy là gì, con hàng ngày á thường gì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mấy chục năm nay con ẩn cư ở trên núi, con đã tụng được hơn 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Tổ mới bảo thảo nào mà ông lại cống cao ngã mạn như thế, ông đi cầu pháp mà cái gì mà tâm của ông quản ngã mạn như thế thì làm sao cầu được pháp. Pháp Đạt ngay câu nói ấy gì liền là biết là mình sai rồi, liền sám hối và lễ gì, lễ thục, sát đầu xuống dưới đất. Khi đầu vừa chạm đất cũng là khi Pháp Đạt gì phát nhiên đại ngộ, yếu chỉ của thiền tông, và được tổ gì tổ ngài ấn chứng cho. Và sau khi Pháp Đạt được tổ ấn chứng cho là xin lại về núi để ẩn cư tu tiếp. Tổ bảo thôi, hãy ngủ lại đây một đêm, ngủ lại đây một đêm. Và Pháp Đạt cũng hoan hỉ ngủ lại đó một đêm, sáng hôm sau ra đi. Cho nên Pháp Đạt còn được gọi là nhất túc giác, có cái hiệu là nhất túc giác, tức là một đêm gì mà giác ngộ. Thực sự không phải một đêm đâu, ngài giác ngộ ngay trong cái gì, ngay trong cái giây phút lễ tổ sát đất đó. Lần đầu lễ chưa sát đất, tổ quở cho liền ăn năn sám hối, xả bỏ cái bản ngã đi, ăn năn sám hối, lễ sát dưới đất một cái, đầu vừa chạm đất thì cũng là hoát nhiên đại ngộ. Giác ngộ rồi thì tổ dạy cho thôi ở lại đây một đêm, bao nhiêu năm không gặp ở đây một đêm. Sau khi dậy sáng xong đó thì vị tăng này lại xuống núi và chạy trở về núi, và sau này Hoằng Pháp cũng trở thành một bậc long tượng của Phật pháp thời nhà Đường lúc bấy giờ. Đó, đây là câu chuyện của sư Pháp Đạt. Lại không chấm đất bị lục tổ quở cho mà ăn năn sám hối, ngay trong giây phút đó biết cải đổi, biết sửa mình, biết nhận lỗi. Chúng ta thấy không, trong Phật pháp chúng ta quan trọng ở điều đó, biết ăn năn, biết sám hối, biết sửa đổi, biết gì thì sẽ được giác ngộ như là ngài Pháp Đạt ở đây. Còn câu chuyện thứ ba nói về ngài Bắc Tháp, sau khi chứng đại từ tại Tam Muội á, biết hiểu danh thù và phổ hiện lên cái khố của mình. Khố tức là cái quần gì ạ? Cái quần lót của mình đó, các vị xin lỗi, các quý vị nói nó cho nó đúng với bản chất của nó, là ngài viết tên văn thù và phổ hiện Bồ Tát vào quần lót của mình để mặc, để phá cái gì? Phá chấp Bồ Tát vậy, phá chấp Thánh Tăng vậy. Nhưng mà chúng ta biết đó, vì sao mà ngài Bắc Tháp lại làm như vậy? Vì ngài Bắc Tháp chính là Đức Phật A Di Đà, hóa thân của A Di Đà Phật. Hóa thân của A Di Đà Phật ấy, thấy là chúng sinh gì cứ chấp vào Bồ Tát, chấp vào Thánh Tăng, cho nên ngài mới thể hiện phá chấp như vậy. Chúng ta thấy Đơn Hà Thiên Nhiên thì là hóa thân của văn thù xưa Bồ Tát, cho nên cưỡi lên tượng của Bồ Tát và chẻ tượng Bồ Tát để đốt. Còn ngài á, ngài Di Lặc á, tức là ngài Di Lặc cái ngài thiền sư, một vị thiền sư ở Trung Quốc á, mà bây giờ chúng ta thấy thờ cái vị Di Lặc to to béo béo đó. Đó, ngài đấy cũng thì cũng thể hiện là phá pháp chấp, phá ngã chấp và phá chấp vào tượng pháp, pháp chấp gì cho người ta. Thời xưa các bậc đại tri thức mức tu đã chứng cao, biết tùy cơ nghi mà giáo hóa. Lại những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn, nên sự giảng về lý không thường có lợi. Tức là đây tổ nhị tổ của chúng ta nói, thời xưa các bậc chân tu nhiều, những bậc hành giả tu tập chân chính thì cũng lắm, bậc thượng căn thượng trí nhiều, cho nên các tổ mới dùng cái lý gì, lý không á, để giảng cho mọi người thì có lợi vậy. Nhưng bây giờ chúng sinh bây giờ á, căng cường khó độ, trí thế gian thì lắm, mưu toan thế gian thì nhiều, nhưng mà trí Phật pháp á, Cái tâm an định thì ít, cho nên dùng pháp không mà nói với nó thì nó phá chấp, thì nó phá giới, nó phá đạo, nó phá pháp hết vậy. Nguy hiểm vậy, tai hại đến gì? Đến Phật giáo chúng ta vậy. Đời nay người bậc trung, bậc hạ căn thì nhiều. Đó thế là tổ nói đấy. Cách giảng hóa nên dung hòa xử lý tính tướng có không mới không gây nghi ngờ và làm thối đạo tâm của người học Phật. Đó, đấy tổ dạy đấy. Tổ Thiền Tâm ngày dạy vào thời nay hàng đại đa số là bậc trung và hạ căn. Cho nên người lên tòa khai tràng thuyết pháp đừng có nói cao, nói huyền, nói diệu quá, hay nói cái gì nó thực tế trong cuộc sống cho tín đồ Phật tử, cho những người nghe, thì họ đem áp dụng vào cuộc sống, họ gì, họ có lợi lạc. Đó, phải gì, người giảng phải dung hòa xử lý tính tướng có không, phải viên dung vậy, chứ đừng có thiên về một cái có cũng không được, thiên về cái chấp cũng không được. Thiên về cái có thì quá thì thành lại chấp mê, thiên về cái không thì cũng rơi vào ngoan không thì cũng không hợp ý của Phật tổ vậy. Cho nên tổ mới dạy là nếu đa số người chưa thể bước đi thẳng vào cảnh chân không mà bác bỏ hình thức, tất sẽ diễn thành tai nạn. Chúng ta người mà chưa được, chưa đi thẳng vào cái chân không pháp tính bình đẳng rộng rang ở trong tự tính của mình mà thuyết về các pháp cao sâu huyền diệu quá, thuyết về pháp không vô tướng vô tác vô ngã vô nguyện đó, để thì chúng sinh gì, họ sẽ dễ cho chúng sinh hiểu lầm và sinh ra tai nạn vậy. Chưa được lên bờ đã vội gì, đã vội bỏ chiếc bè vậy. Thì giống như người đưa đi thuyền á, chưa lên bờ mà đã phá bỏ chiếc bè rồi thì tất sẽ bị chết gì, tất sẽ bị chết chìm, chết đuối ở dưới sông sâu nước xiết vậy. Làm sao tránh khỏi cảnh chìm đắm? Lại còn một điều nên để ý, nếu nói lý mà mình chưa được không, hoặc chưa có đôi phần tư cách nào trên sự tu, tất chẳng thể cảm hóa người, chỉ thành cuộc tranh chấp hơn thua vô ích vậy. Đó, tổ nói là nếu chưa lý sự chưa được viên dung thì đừng có nói cao, nói huyền, nói diệu làm gì, mà phải tội ra, khẩu nghiệp ra, được rồi mới nói, thậm chí được rồi cũng chưa nên nói. Chúng ta thấy các tổ người được rồi nhưng mà nói rất đơn giản, ví dụ như cụ Thiền Tâm, cụ Trí Tịnh nhé, cụ được rồi nhưng các cụ nói gì rất đơn giản. Hay Đức Pháp Chủ bây giờ chúng ta thấy ngài nói đơn giản lắm. Ngày xưa Hòa Thượng tuyên luật sư chúng tôi là Hòa Thượng ở chùa Hội Xá đó, Hòa Thượng 102 tuổi thì tịch vãng sinh, Hòa Thượng thì cũng nói đơn giản lắm, lấy thân giáo là chính, khẩu giáo thì ít thôi nhưng lấy thân giáo là chính. Đó. Trước đây bút giả đây tức là chỉ cho Hòa Thượng Thiền Tâm đó, tức là nhị tổ Việt Nam chúng ta đó. Trước đây bút giả đã có lần chứng kiến cảnh tượng ấy, một đại đức thông hiểu giáo lý ở ngụ ở ngôi chùa nọ dạy kinh. Tức là nói về câu chuyện có một vị đại đức ở ngôi chùa khác á, dạy kinh. Vị sư trụ trì đã lớn tuổi, siêng tụng niệm nhưng chấp theo cách thức xưa. Thấy đại đức có lối sống tự do, có vẻ tân thời. Tức là cái vị tăng cái đi học về mà thì chẳng chịu lên chùa lên chiền gì cả, thích lối sống tự do, ăn uống ngủ nghỉ tùy theo, lúc nào đói thì xuống bếp ăn. Vì là sư huynh ở trong chùa mà muốn đi ngủ lúc nào thì ngủ, các sư đệ không nói được. Cho nên sư phụ thì là người tu hành theo lối cổ, là cứ phải giờ nào làm việc ấy, ngày nào làm việc ấy, y như thế, dập khuôn như thế. Cho nên cho cử đệ tử đi học về thì lại sống tự do như thế, sư phụ không hoan hỉ. Cho nên sư phụ không thích, liền lại bảo cái ông học trò của mình rằng thầy khuyên dạy đạo mà ngày tối không thấy tụng niệm một quyển kinh, niệm một câu Phật, như vậy làm sao nêu mô phạm tu hành cho đại chúng. Tức là ông thầy nói với đệ tử lớn của mình đi học về á, tức là thường thay thầy để giảng pháp, giảng rất hay, nhưng mà lại sống tự do, không tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, không giữ giới gì cả, ăn đói nào xuống bếp ăn lúc đấy, sống thoáng đáng như thế đi học về mà. Cho nên có trí tuệ nhưng mà gì, đạo hạnh thì lại còn khuyết thiếu. Sư phụ thì theo lối tu cổ, trí tuệ của ngày xưa do không được đi học đi hành, cho nên lên giảng kinh thuyết pháp cho đệ tử thì có giới hạn. Cho nên nay cho đệ tử đi học nó về, nó lên tòa thuyết pháp hay, nhưng mà nó lại không thực hành được. Vì vậy mà thầy mới nói gì à, thầy á, tức là nói đệ tử lớn của mình á, khuyên á, người ta á, học đạo á, tụng kinh á, tu tập, nhưng mà thầy á, thì tụng kinh không tụng, ngồi thiền cũng chẳng, ăn uống thì lúc nào á, thích thì xuống bếp. Như vậy á, thì lấy cái gì làm mô phạm để dạy cho đại chúng? Vì đại đức kia, tức là người học trò kia, đáp trả lời lại với thầy mình rằng á, cách tu có nhiều lối. Chúng ta thấy không? Trò bảo thầy là cách tu có nhiều lối, phải chạy theo hình thức như thầy, tức là như sư phụ á, tối ngày tụng niệm mới gọi là tu hay sao? Đó. Người thầy nghe trò nói như thế thì tức quá. Mình cho nó đi học mấy năm về, nay nó là đối đáp lại mình chăn chát như thế. Tức quá, cãi thì không cãi được. Cho nên á, tức quá rồi gì? Bỏ về phòng đóng cửa sầm lại ngồi khóc một mình. Ông trò thì nghĩ rằng gì? Mình đã phá chấp được cho ông thầy rồi á, về thì vào trong phòng gọi mấy sư đệ đến để cười bàn ngồi uống nước với nhau khinh khích bảo á, các sư đệ thấy hôm nay á, nay sư huynh là gì? Mới gì? Mới phá chấp được cho sư phụ, cho sư phụ một cái bài học, cái chấp. Tu bây giờ là phải hiện đại. Tu bây giờ là cứ gì cứ ngày nào cũng phải lên tụng kinh đâu phải tụng kinh mới tu đâu. Tụng kinh mà thành Phật đó thì trên thế gian này ngày nào có người thành Phật. Tu là phải giải thoát. Ngồi đứa uống nước chè đấy cũng là giải thoát đấy. Đấy, ngồi chúng ta uống nước chè với nhau, ai huynh đệ mình uống nước chè với nhau, mình đàm đạo này cũng là gì, cũng là tu này, là học này. Đó. Ra oai với mấy sư đệ như thế. Thầy lúc đó thì về cãi không được đệ tử thì đóng cửa, thì tức nước mắt cứ chảy ra dàn rụa trong phòng, uất quá không biết làm thế nào. Biết thế ngày xưa mình không cho nó đi học. À mà không cho đi học thì nó không thành tài. Cho đi học nó thành tài, nó lại cãi lại mình. Bây giờ biết làm sao? Cả đời mình chắc là phải sống với ông đệ tử như thế này rồi. Chúng ta thấy không? Như vậy thì cả thầy cả trò đều khổ. Thầy thì chấp vào tướng quá cũng khổ, trò thì phá chấp quá thì khiến cho thầy mình khổ, và mình cũng gì? Cũng chẳng có cái công hạnh, chẳng có công hạnh tu tập gì á, so với cái trí tuệ mình có để dạy cho các sư đệ vậy. Chúng ta thấy không? Cho nên á, lý sự phải viên dung, tổ dạy lý sự viên dung như thế. Đừng có thiên về lý mà bỏ sự, đừng có chấp về sự mà gì mà quên đi lý. Đây là ý của tổ dạy thâm thúy như thế đó. Cho nên chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta gần như là duy nhất có bộ này, bộ niệm Phật tập yếu này á, là các ngôi chùa lớn ở Đài Loan phiên dịch, phiên âm từ tiếng Việt Nam sang tiếng Đài Loan á, để dạy cho tăng ni Phật tử. Còn trước đây chúng ta thấy là chỉ có người Việt Nam chúng ta phiên dịch kinh điển từ chữ Hán sang tiếng Việt Nam thôi. Nhưng Việt Nam chúng ta có một bộ sách, đó là bộ niệm Phật tập yếu của nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta này, được Phật giáo Đài Loan phiên âm từ tiếng Việt sang tiếng gì? Sang tiếng Hán, sang tiếng Đài để dạy cho tăng ni và Phật tử.
Luận văn phần trang số 99, tổ dẫn kinh Kim Cương để nói như thế này: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Chớ đức lục tổ khi xưa đâu có tụng kinh niệm Phật gì, mà ngài cũng đắc đạo làm tổ được vậy. Sư chủ trì đối lý, đành lặng yên. Xét ra sư chủ trì có lỗi chấp mê hình thức, vì đại đức tuy nói lý cao, song thật ra cũng chẳng tham thiền niệm Phật chi, nên đã không cảnh giác nổi mà còn gây thêm sự bực bội cho sư. Ở đây thì bài kệ này thì dẫn trong cái tiếp cái câu chuyện ngày hôm qua, nói về hai thầy trò á. Ông trò nói với thầy là dẫn cái bài kệ của trong kinh Kim Cương nói rằng là Đức Phật dạy nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo chẳng thấy được Như Lai á. Và nói rằng lục tổ ngày xưa ngài không biết chữ, ngài có đọc kinh niệm Phật gì đâu mà cũng đắc đạo đấy. học trò nói như thế cho nên là sư phụ câu chuyện ngày hôm qua hai thầy trò á, sư phụ tức quá đi về phòng á, nằm ngủ mà rớt nước mắt ra về câu chuyện hôm qua kể á. Cho nên ở đây á, qua cái đoạn này thì chúng ta mới thấy rằng Đức Đệ Nhị Tổ muốn khuyên người học Phật chúng ta phải lìa bỏ cái lối chấp nhị biên phân biệt. Trong hai lối chấp có và không, sự chấp không rất nguy hại. Tổ dạy là cái sự chấp không rất nguy hại. Kinh Lăng Già cùng kinh Mật Nghiêm cũng đều dạy rằng thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Tức là thà chấp có như non tu, như là tức là như núi Tu Di á, to như cái núi Tu Di á. Trong kinh Phật chúng ta, hay là đặc biệt là trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói trong tất cả các núi thì núi Tu Di là lớn nhất, núi Tu Di Sơn Vương là lớn nhất. Cho nên ở đây nói rằng thà chấp có ở đây không phải là có cái ác, mà chấp có ở đây là gì? Có nhân quả, có thiện ác báo ứng. Có việc làm lành thì sẽ được phúc, làm ác thì sẽ bị đọa lạc, vân vân. Cho nên là nói rằng thà chấp có như thế, tức là có nhân quả, tin có nhân quả, tin sâu có nhân quả, tin sâu có tội phúc, để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, tham thiền, trì chú, vân vân. Đó, thà chấp có như thế. Còn hơn là gì? Là chấp không như hạt cải, tức là chấp có lớn như Tu Di, còn hơn là chấp không như hạt cải. Tức là chấp không nhưng mà nó vẫn còn chút xíu đó, bé như chừng hạt vừng hạt cải đó. Hạt cải thì nó rất bé, như hạt vừng thôi. Hạt vừng hạt cải nó khoảng na ná giống nhau, to lớn nhỏ bé giống như nhau đó. Cho nên ở đây mới dẫn ở trong kinh Kinh Lăng Già và kinh Mật Nghiêm, Phật đều nói như thế. Thà chấp có như non tu còn hơn là chấp không như hạt cải. Chấp có ý nói hằng kiêng nhân quả, sợ tội phúc, lo giữ giới, tụng niệm, làm lành, tuy bị hình thức bó buộc nhưng không tuy không tuy bị hình thức bó buộc không tự tại giải thoát như lối tu của Thiền Tông, nhưng gây được công đức và thiện căn, tức là gieo trồng được công đức và thiện căn. Còn chấp không, mình đã chưa chứng được chân không diệu hữu, tức là chưa tỏ ngộ được pháp không, trong tâm rộng rang, thanh tịnh, không chấp trược, không tự khởi phiền não, không sinh tâm chấp trược đó, lại chẳng chịu theo hình thức siêng tu công đức, tất sẽ luân hồi sa đọa. Ở đây nói là người chấp không, không giữ giới, không ngồi thiền, không tụng kinh, không niệm Phật, không bố thí cúng dường, không làm tất cả các việc thiện đó. Đây nói rằng nếu mà những người chấp không như thế mà trong tâm chưa thực chứng được cái chân không diệu hữu, vô khứ vô lai, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, thì những người này sẽ bị trầm luân trong lục đạo luân hồi vậy, sẽ trồi lên lặn xuống mãi ở trong biển sinh tử vậy. Bút giả tự xét mình, bút giả tự xét mình ở đây là chỉ cho Đệ Nhị Tổ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Giác Linh, cụ dạy là nghiệp chướng nhiều, cụ tự cho mình là nghiệp chướng nhiều, căn tính kém, cho mình là căn tính kém, nghiệp chướng nhiều, căn tính kém, vẫn không muốn lạm bàn đến đạo lý cao siêu, sợ e hạnh chẳng xứng lời, trở thành vọng ngữ. Đấy, chúng ta thấy không? Tổ mà còn khiêm cung hạ mình như thế, nói rằng mình nghiệp chướng nhiều, căn tính kém. Vậy thì chúng ta so với Tổ thì đã bằng được bao nhiêu phần trăm của Tổ mà chúng ta lại không y giáo phụng hành, không nương theo lời Phật, lời Tổ để mà tu, chúng ta lại còn ngông cuồng, lại còn cống cao ngã mạn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ không tới bờ tới bến được, sẽ không tới được cái đích vãng sinh về Tây Phương nếu như hành giả tu tịnh độ chúng ta không đến được bến bờ giải thoát niết bàn tịnh cảnh như là các pháp tu khác, vân vân. Cho nên chúng ta thấy Tổ đây là một cái tấm gương về cái hạnh tu khiêm cung hạ mình. Chúng ta cũng gì muốn đắc đạo, muốn giải thoát, muốn vãng sinh cũng phải học theo Tổ để mà tu vậy. Đó. Tổ nói rằng đấy, mình là bậc nghiệp chướng nhiều, căn tính kém, cho nên không dám lạm bàn đến đạo lý cao siêu. Đấy. Sợ rằng gì? Vì ngài sợ rằng hạnh chẳng xứng lời. Tức là hạnh tức là gì? Ý nghĩ và cái việc làm chẳng xứng với lời nói ra vậy. Đấy. Cho nên không dám lạm bàn đến cái cao siêu. Đấy. Cho nên hạnh mà chẳng xứng lời mà lạm bàn thì đó gọi là những lời vọng ngữ. Những lời vọng ngữ, những lời nói không đúng với sự thật, cho nên Tổ không dám lạm bàn. Nhưng với lòng thành muốn cho người dứt nghi ngờ, sinh tín tâm niệm Phật, nên bất đắc dĩ phải thổ lộ ít nhiều. Cho nên trong bộ niệm Phật thập yếu này, Tổ nói đáng nhẽ thì không dám lạm bàn gì đâu, nhưng mà vì muốn gì? Vì muốn cho chúng sinh thoát khổ, vì muốn gieo cái thiện căn vào trong cái tàng thức A Lại Gia của chúng ta, tức là của chúng sinh, trong đó có chúng ta. Vì muốn cho chúng ta phát khởi cái tín tâm niệm Phật, phát khởi cái lòng tin chân thành về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để mà phát nguyện cầu sinh về thế giới ấy, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thoát vòng sinh tử, tốc chứng viên mãn diệu quả vô thượng bồ đề. Cho nên Tổ mới gọi là bất đắc dĩ phải thổ lộ gì nhiều ít mà thôi. Đấy, bất đắc dĩ, đây là bất đắc dĩ mới thổ lộ ra, viết ra cái quyển sách này, tức là Tổ bất đắc dĩ. Chứ thực ra ngài không muốn làm bàn, không muốn nói đâu, nhưng mà bất đắc dĩ vì cái hạnh nguyện độ sinh, vì thấy chúng sinh trầm luân trong biển khổ, vì thấy nhiều người là báng mê mờ, báng phá tam bảo, báng phá Phật pháp, báng phá nhân quả, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, cho nên bất đắc dĩ phải viết lên bộ luận niệm Phật thập yếu này. Lại thấy một số những người xuất gia cũng như người Phật tử tại gia, tăng tục một số người chưa chứng đã tự cho mình là chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, cho nên báng phá pháp môn tịnh độ, nói rằng người tu tịnh độ là gì? Là tiểu thừa, là cái tâm gì ạ? Cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm gọi là chán khổ cầu vui, cái tâm gọi là vị kỷ, pháp tu của ông già bà cả, vân vân và vân vân. Cho nên sinh ra nhiều lời hủy báng, nhục mạ những người niệm Phật cầu sinh tịnh độ như chúng ta. Vì vậy mà Tổ mới nói gì? Đấy, bất đắc dĩ mới phải thổ lộ ra vài lời, tức là viết lên cái quyển sách này là bất đắc dĩ thôi. Chúng ta thấy đấy là cái hạnh khiêm cung của các cụ ngày xưa. Chúng ta bây giờ, lớp trẻ bây giờ học được vài câu thì vài chữ, một vài bộ kinh, bộ luận ở trong nhà Phật, một cái là vỗ ngực ta đây, cho rằng mình là tiến sĩ, cho mình là thạc sĩ, là tiến sĩ, là người có học thức, là người có văn hóa, đi báng phá hết pháp môn này đến pháp môn khác của Phật, chửi bới hết các bậc cao tăng thạc đức xưa nay, cho rằng mình mới là cái bậc gọi là tu hành chân chính, tự cho mình như vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy các tổ ngày xưa tu hành hạnh giải viên dung như thế, tính tướng thông tỏ, hạnh giải viên dung, thân giáo khẩu giáo các ngài đều không có khuyết thiếu một chút nào cả. Vậy nhưng mà các ngài vẫn khiêm cung hạ mình, cho mình là chướng nhiều căn tính ám độn. Đấy, đáng lẽ thì không bàn đâu, nhưng mà vì
thấy chúng sinh nghi ngờ chính pháp, thấy mọi người phỉ báng pháp môn, cho nên ở đây tổ mới nói bất đắc dĩ phải gì thổ lộ ra ít nhiều mà thôi. Hằng ví như người bạn, hằng ví như người bại chân ngồi ở ngã ba đường, tuy không tự đi được song cũng cố gắng chỉ nhắc hành khách tránh nẻo nguy hiểm theo lối đi rộng bằng an ổn. Đấy, tổ nói ví như là mình là người mà cụt chân đó, tuy không đi được nhưng mà ở nơi ngã ba đường cũng có thể dùng cái lời để bảo họ rằng đi về ngã nào tốt vậy. Ý nói là tổ ở đây ý nói là mình chưa phải là người đắc đạo, chưa phải là người giải thoát, nhưng thôi học được một chút giáo lý của Phật tổ thì cũng đem chỉ bảo cho những người mê mờ chưa biết gì về Phật pháp đời này và đời sau vậy, khiến cho họ biết đường để lội, biết lối để đi vậy, kiểu như thế. Biết được pháp môn niệm Phật là do Phật nói vậy, biết được pháp môn niệm Phật là mang theo nghiệp mà vãng sinh, chưa cần đắc đạo, chưa cần giác ngộ, chưa cần chứng thánh quả, nhưng cũng có thể tùy theo hạnh nguyện của mình và của Phật, nương theo công đức nguyện lực của Phật, thần thông của Phật và nguyện lực của mình mà sức tinh tấn của mình mà có thể gọi là đới nghiệp vãng sinh vậy. Đó. Chúng ta thấy đây là một cái đoạn văn, chúng ta thấy các tổ ngày xưa các ngài tu hành khiêm cung như thế, tự ví mình giống như kẻ gì, giống như kẻ cụt chân, tuy không thể đứng lên đi được nhưng có thể ở giữa ngã ba đường để nói cho mọi người rằng đi con đường nào, đi đến hướng nào, trên con đường đó có những cái chông gai, những chướng ngại ra sao, đến cái khu vực đó phải cẩn thận như thế nào. Đó cũng là gì, một việc thiện nên làm vậy. Còn sự biện luận để phân biệt phải quấy kém hơn, tuyệt nhiên lòng không nghĩ đến. Chúng ta thấy tổ viết cái bộ luận niệm Phật thập yếu này là tuyệt nhiên không phải vì cái lòng hơn kém, không phải là cái sự phân biệt tranh luận là thắng thua, pháp nào cao pháp nào thấp, pháp môn nào chân chính pháp môn nào không chân chính, pháp môn nào là pháp môn cao nhất, pháp môn nào là pháp môn vừa vừa, pháp môn nào pháp môn nhỏ nhỏ, vân vân. Không nói, không bàn cái đấy, không nói cái đấy. Tuyệt nhiên ngài không vì tạo cái bộ luận này không phải vì cái việc tranh luận thắng thua hơn thiệt ở trong tông môn vậy. Đó, đây là chúng ta thấy học Phật học tổ ở đâu học ở đấy, tu theo Phật tổ chính là tu cái đạo ấy các quý vị. Nay chúng ta hiểu cái điều đó thì chúng ta tu tập chắc chắn sẽ tới đích mà thôi, có cái sớm hay muộn là tùy theo sức tinh tiến tu hành của chúng ta mà thôi. Đấy là hết phần chương 3.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.